Chương 25, chiến kỹ, phạt 2/5, hồ ly. Nữ gia nhân. Làm biệt phẩm đè xuống sao động châu nước, một lần nữa vòng trở lại lúc, hồ ly đã kéo đứt nhánh cây xuyên về quần áo, một mặt nghiêm chỉnh cùng cậu thúc mắt lớn trừng mắt nhỏ, tựa như chuyện vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh. Cái này chó không tầm thường. Nữ gia nhân thì ngẹo đầu trừng trừng nhìn xem biệt phẩm, không chút nào che giấu hiếu kỳ của mình. Biệt phẩm phương nhảy xuống châu nước, kia nữ gia nhân liền một bước xông lên, giao phối không. Nàng tùy tiện hỏi, trong tay xương châu đồng kích động, tựa như chỉ cần nghe được không hài lòng trả lời, nàng liền muốn dùng dã nhân phương thức giải quyết. Biệt phẩm. Hắn nhìn một chút nữ dã nhân đỉnh đầu sừng châu, nhìn một chút châu nước, nàng coi trọng nhà hắn châu rồi. Không đợi biệt phẩm nói chuyện, hồ ly đã vừa xài bước trổ mã tại giữa hai người bọn họ, trừng mắt nữ dã nhân, ngươi có biết cái này một vị là yêu sư, đặt ở các ngươi trong bộ lạc, địa vị vượt qua đại vu. Nữ dã nhân chần chờ một cái, nhưng nhìn về phía biệt phẩm ánh mắt càng thêm nhao nhao muốn thử. Kia không, tốt hơn. Rõ ràng là người đế quốc, lại có thể tay cầm tế linh thụ nhánh. Đây là trời sinh liền thần cận tế linh người, cùng hắn sinh cái tể nói không chừng có thể làm xuống đời đại vu. Biệt phẩm, nếu không xem trước một chút thi thể này có phải hay không kia đoạn nhánh cây kỳ tác. Nâng lên tế linh nữ dã nhân lập tức giật mình bắt đầu, cúi đầu nhìn xem biệt phẩm kéo tới thi thể, chỉ nhìn một chút liền gật đầu, người này thú hợp nhất trạng thái, chỉ có thể là. Hồ ly chỉ liếc qua liền mở miệng nói, đây là lao tam tay, An Dương thành trà trộn từng cái sòng bạc lưu manh. Hắn chỉ là người trên người hắn thượng vàng hạ cám động vật vật liền coi là chuyện khác. Nữ dã nhân ánh mắt lóe sáng nhìn xem biệt phẩm, ngươi ở chỗ nào? Săn nó. Biệt phẩm chỉ phương hướng, dưới núi vũ bùn. Kia nữ dã nhân cất bước liền đi, một khắc đồng hồ cũng không chịu trì hoãn. Đi ra mười mấy mét đột nhiên ngừng lại, nhìn xem biệt phẩm cùng hồ ly, ta, rất em bé. Đây là tán thành bọn hắn, nói cho bọn hắn chính mình tên. Hồ ly sắc mặt lập tức đặc sắc, hắn theo cô gái này dã nhân trọn vẹn 10 ngày, giao thủ qua, đã cứu mệnh, chủ động đạp cạm bấy ôm ấp yêu thương, hôm nay mới biết rõ danh tự. Biệt phẩm liền rút ra một đoạn nhánh cây, liền biết rõ tên. Người với người chênh lệch như thế lớn. Biệt phẩm, hồ ly, hai người tuần tự báo ra danh tự. Kia nữ dã nhân cũng đã nhanh chân lưu tinh đi xa. Biệt phẩm nhìn nàng một cái tráng kiện bóng lưng, nhìn xem chính mình trong tay cảnh, tế linh nhanh cây, từ bỏ. Hồ ly tại bên cạnh hắn chớp chớp miệng, làm sao? Coi trọng dã nhân rồi. Dã nhân không khỏi thông hồn, nhưng là đạt được dã nhân nữ nhân, liền phải cả một đời sinh hoạt tại dã người trong bộ lạc. An giấm rồi. Biệt phẩm giật mình ngừng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hồ ly. Hồ ly cười, đừng đem nàng mời ngươi giao. Giao phối coi là gì? Ta theo nàng 10 ngày, nàng hỏi ta không dưới 10 lần, ta nếu là hướng về phía cái này đến, sớm nắm bắt tới tay. Dã nhân chính là như vậy, trừ khi ngươi triệt để chinh phục nàng, bằng không hắn nhìn thấy một cái vị nam tử, liền sẽ hỏi một lần. Nàng chỉ là thói quen hỏi một chút, không phải thật sự đối với người nào có hảo cảm. Biệt phẩm gật gật đầu, khích lệ nói, đội trưởng cố lên. Hồ ly ngạc nhiên, hắn thêm cái gì dầu? Biệt phẩm lại lập tức cắt chủ đề, đội trưởng không đi thăm dò tra một cái này đồ vật vết tích. Hắn chỉ vào trên mặt đất thi thể. Hồ ly cười lắc đầu, thi thể sẽ nói cần phải càng nhiều. Cái này đồ vật không có trí tuệ, đó chính là như là dã thú khắp núi chạy loạn, chỉ sợ còn không bằng chân chính dã thú có địa bàn quan niệm. Dấu chân lưu lại vết tích xem xét rất khó khăn, thi thể có khả năng biểu lộ tin tức mới càng nhiều. Cái này đồ vật mong châu, là tiêu chuẩn ngoại khoa giải phẫu nối liền đi, sau đó mới dùng nhánh cây kia kết hợp. Khe hở qua tuyến dày đặc, chỉnh tề, nhỏ đường may, có thể suy đoán cầm đào chính là cái tâm tư kỳ náo, có chút ép buộc chứng thầy thuốc. Điểm ấy từ trên lưng vậy cá sắp xếp cũng có thể đoán ra được, kia vậy cá cũng là trước xé mở lão tam trên mu bàn tay ra thịt từng mảnh vùi vào đi. Mà kia ưng chảo không phải ưng chảo, là kêu rên nữ yêu móng đuốt, kêu rên nữ yêu móng đuốt bị chém xuống không ra nửa giờ giống như thây khô, liền không thể dùng. Cho nên cái này giải phẫu ngay tại kêu gen nữ yêu bên người làm. Trung quanh nơi này có kêu gen nữ yêu chỉ có 3 cái địa phương. Cái này tin tức nhiều vô số kể. Chỉ liếc một chút, thi thể này liền không kịp chờ đợi bàn giao một đống. Những này không chi phí tâm, chỉ cần cẩn thận nghiên cứu phỏng đoán một cái, trong đầu tồn trữ tin tức đủ nhiều cũng đủ để suy đoán ra một đầu rõ ràng tuyệt đối. Hiện tại hẳn là xử lý, là trước mặt cái phiền phức này. Hồ ly quay đầu nhìn xem biệt phẩm, gắt gao nhìn chằm chằm. Thằng đến đem biệt phẩm nhìn run rẩy mới nói cái giá đi. Ừm. Biệt phẩm không rõ ràng cho lắm. Ra cái giá, quên vừa mới nhìn đến đồ vật. Hồ ly trong kẽ răng nhảy lấy chữ. Dưới ánh trăng lưu điểu. Loại chuyện này tuyệt không cho truyền đi. Nếu là người bình thường, uy hiếp, thu mua, cảnh cáo một hệ liệt xuống tới, hồ ly cam đoan hẳn cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng đây là yêu sư đệ tử a. Không đợi biệt phẩm nói chuyện, hồ ly đã mở miệng, đừng nói ngươi đã quên, con người của ta chỉ nhận lợi ích, người bên ngoài cầu ta làm việc hiểu quy củ, ta cầu người bên ngoài làm việc đồng dạng. Nói đi, muốn cái gì? Đòi tiền. Rất nhiều tiền. Nhưng không có khả năng, nói ra tính chất cũng thay đổi. Biệt phẩm nghĩ, dạy ta một bộ không cần khí huyết chiến kỹ đi. Lợi hại cái chủng loại kia. Biệt phẩm có hám sơn, nhưng hám sơn cần phải có khí huyết chi lực. Hồ ly gật đầu, có thể. Yêu sư muốn định tính học yêu thuật, khẳng định không cần có khí huyết chi lực chiến kỹ. Nhưng liền biệt phẩm khả năng hiện giờ, các yêu thuật giết người còn rất sớm, học hai tay võ giả chiến kỹ, xác thực không tệ. Ta dạy cho ngươi trinh tập khoa thủ đoạn như thế nào? Không so được quân đội cứng đối cứng, nhưng bảo mệnh hiệu quả lại càng tốt hơn. Quân đội chiến kỹ đao đao thấy máu, trinh tập khoa liền sẽ không, có thể thả thương tuyệt không hiện thân, có thể đánh lén tuyệt không ngạnh cương. Biệt phẩm con mắt lập tức liền sáng lên. Hồ ly cười cười, so với lần trước gặp mặt hắn hiếu kỳ biệt phẩm phòng bị. Lần này gặp mặt giữa song phương quan hệ trong lúc vô hình liền quen thuộc rất nhiều, khả năng bởi vì thấy được hắn lưu điều tình cảnh. Nếu đây là cùng người quen thuộc phương pháp tốt. Phi, ác niệm lui tán, cầm đao. Hồ Ly đột nhiên mở miệng. Trình tập khoa thủ đoạn, thích hợp thấp bé điêu luyện không nhận chú một người, ngươi cái này thần cao vượt chỉ tiêu dài lại tuấn, kỳ thật không quá thích hợp ngươi. Biệt phẩm tuy là sơn dân, lần trước gặp mặt còn đen hơn đen ngòm, lần này gặp lại trắng non rất nhiều. Tướng mạo cũng coi như thượng đẳng, lại tiếp tục tu hành làn da chuyển biến tốt, chỉ sợ còn muốn càng hơn một bậc. Đều có thể dựa vào mà tăng cơm. Cầm đao đến công. Biệt phẩm rút ra người cầm đầu đao nhọn hóa một đạo tàn ảnh hướng hồ ly ngực đâm tới. Không thấy hồ ly động tác, thẳng đến biệt phẩm mũi đao đâm ra, mới một chi bút than không biết từ chỗ nào xuất hiện, chính đoạn tại hắn mũi đao trước. Biệt phẩm đao thế thuận thế rẽ ngang, từ bên trái điểm tới. Hồ ly nhãn tỉnh sáng lên, một thức này không tệ cho là khí huyết chiến kỹ cải biên, không phải lao thủ làm, lại là ngộ tính không tệ tân thủ. Biệt phẩm một đao đâm xuống, kia bút than lại quỷ dị nhô ra tới. Một đao tiếp lấy một đao, vô luận biệt phẩm đao từ chỗ nào đâm ra, kia bút than đều ở phía trước chờ lấy hắn. Biệt phẩm lui ra phía sau, kinh ngạc nhìn xem hồ ly, đến cùng ai mới là yêu sư. Tiếng vang định vị bên trong rõ ràng đối hồ ly động tác nghe được rõ rõ ràng ràng, hết lần này tới lần khác hắn liền lấy quỷ dị tư thái chặn giết tới. Hồ ly góc miệng mang theo một tiếng cười, trinh tập khoa chiến kỹ 12 chữ, nhưng phần lớn không thể ngoại truyền. Hôm nay ta dạy cho ngươi đoạn nằm chiến 3 chữ, ta chỉ dạy một đêm này, học nhiều học ít không trách ta. Dạy xong lưu điều sự tình coi như đi qua, biệt phẩm nếu dám truyền đi, coi như hắn yêu sư lão sư tới, cũng là hắn chiếm lý. Biệt phẩm con mắt càng thêm phát sáng lên. Trong tay người cầm đầu đao khẽ đảo lại hướng hồ ly điểm tới, hồ ly tiện tay chặn lại, lấy một loại quỷ dị tư thái ngăn trở mũi đao, đây chính là đoạn. A. Hắn lời còn chưa nói hết, cậu thúc lại đột nhiên bạo khởi cắn một cái hướng hắn bắt chân. Hồ ly chân khẽ đảo một khối núi đá nhét vào cậu thúc trong miệng. Rắc. Một tiếng vang dọn, kia đá xanh bị sinh sinh cắn nát. Biệt phẩm ngạc nhiên, hồ ly thán phục một tiếng, chó ngoan. Đây là một đầu đã đi hướng dị thú con đường đại cầu. Một cái phổ thông thú loại, muốn tiến giai dị thú, khó khăn nhất bắt đầu từ linh đến một điểm kia biến hóa. Biến hóa này ngẫu nhiên tính quá mạnh, hoặc là huyết mạch, hoặc là dị bảo, hoặc là xét đánh điện giật không phải trường hợp cá biệt, không có quy luật chút nào. Nói trắng ra là chính là mệnh. Con chó này ngược lại là vận mệnh tốt, hay là yêu sư thủ đoạn. Hắn nhìn biệt phẩm ánh mắt càng thêm khác biệt, đây không phải là yêu sư tùy ý thu nhận đệ tử, cái này nhất định là cực yêu thích biệt phẩm, nếu không đâu có gà chó lên trời đạo lý. Cầu thúc một kích không trúng, thân hình lóe lên liền tiến vào trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Biệt phẩm nghe âm thanh định vị bên trong lại phát họa rõ ràng, cầu thúc không đi ngay tại bên cạnh tùy thời chuẩn bị xuất kích. Hồ ly con mắt sáng lên, cái này chó không phải tại hộ chủ, ánh mắt bên trong không có kia cố hung ác kình, nó biết do hắn đang huấn luyện biệt phẩm, cũng đâm một tay tiến đến. Thú vị. Hồ ly cười, đốt một điếu thuốc, ngay tại biệt phẩm buông lòng sát na, khói làm dao găm trong nháy mắt điểm hướng hắn mặt mũi. Đây là nằm. Cái gọi là phục kích không phải ghé vào trong bụi cỏ nhân lúc người ta không để ý, kia là cấp thấp nhất phục kích. Năm người ẩn nấp tự thân ý đồ, xuất kỳ bất ý. Chương 26, học để mà dùng nằm người đưa ra không sẵn sàng. Đoạn người đoạn hắn thế công. Chiến giả cường sát chi. Nói là dạy biệt phẩm ba chữ, kỳ thật chân chính chiến kỹ cũng không có giáo sư, truyền cho biệt phẩm chính là tư tưởng lý niệm cùng kinh nghiệm. Chiến kỹ nội dung là không truyền ra ngoài, trừ khi biệt phẩm chịu gia nhập trình tập khoa. Nhưng cho dù là lý niệm cùng kinh nghiệm, cũng để cho biệt phẩm được lợi rất nhiều. Thăng thêm một chút động tác chỉ điểm, võ giả tri thức. Từ đêm khuya giảng đến thiên minh, biệt phẩm vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Cái này một đêm thu hoạch, so với mình rèn luyện hơn nửa tháng đều muốn nhiều. Trong vòng một đêm lực lượng cơ hồ không có cái gì tăng trưởng, nhưng biệt phẩm dám khẳng định, hắn giờ phút này trong vòng 3 chiêu liền có thể đem đêm qua chính mình đánh lật người không nổi. Lực lượng giống nhau lúc, kỹ nghệ liền rất là trọng yếu. Hồ Ly nuốt lời, đã nói xong dạy biệt phẩm một ngày, nhưng mới đến giữa trưa liền vô lại rút lui. Lúc gần đi trong mắt vẫn là một mảnh sợ hãi thán phục. Suy một ra ba, điểm một mà biết hai. Sẽ dạy xuống dưới hắn sợ hắn nhịn không được đem trình tập khoa 12 chữ toàn truyền đi. Trước kia dạy đều là cái quái gì? Cùng biệt phẩm so ra từng cái đều thuộc heo a. Đừng đừng nói phẩm, liền bên cạnh hắn hắc cầu cũng không sánh bằng. Tốt như vậy người kế tục, đáng tiếc muốn đi yêu sư con đường. Nghe nói yêu sư cùng võ giả bất tương dung, định mệnh, định tính chỉ có thể đi thứ nhất, định mệnh liền không thể định tính liền không thể định mệnh. Biệt phẩm có yêu sư lão sư, đương nhiên sẽ không để hắn định mệnh đi võ giả con đường. Nói không nên lời là tiết hận vẫn là hâm mộ. Hồ ly mang theo thi thể ly khai, biệt phẩm lại tại trên núi làm không biết mệnh. Gió thổi, quả thông rơi, người cầm đầu đao quỷ dị hướng về phía trước một điểm, đoạn. Một cái hồ điệp bay qua, đột nhiên hàn quang lóe lên, hồ điệp cánh rơi xuống, nằm. Một đầu hắc hùng lội nước mà ra, biệt phẩm. Cái này không thể ngạnh chiến, trước nằm lại đoạn tái chiến. Rít lên một tiếng, hắc hùng ầm vang đập xuống đất, biệt phẩm thở hào hển ngồi ở một bên, sững sờ nhìn xem còn run run hắc hùng, chẳng những không có nghĩ mà sợ dâng lên, ngược lại dâng lên một cỗ hưng phấn. Gặp được máu, ngược lại hưng phấn lên, hắn sợ không phải cái biến thái, liền chính biệt phẩm đều thật sâu hoài nghi. Nguyên bản kế hoạch tại trên núi đi săn mấy ngày, lại tại hôm nay sớm đạt thành nhiệm vụ. Đầu này hắc hùng nói ít đến có 500 cân. Hắc hùng gác ở châu nước trên lưng, nếu ba lương khô biệt phẩm mang theo cậu thúc cùng châu nước đi xuống núi. Trên núi là tu hành tốt địa phương, nhưng đến chuẩn bị kỹ càng. Tựa như luyện tập đoạn tự quyết, nếu như hồ ly có thể đem chân chính chiến kỹ truyền xuống, hắn liền có thể đi tìm tới lần tổ ong, cái gì thời điểm có thể làm được trên trăm mật phong đồng thời tập kích, mà không thương tổn một tơ một hào, đoạn tự quyết cũng coi như luyện đến nhà. Không có chân chính chiến kỹ, biệt phẩm không có lá gan hướng về ong bên trong sông, hơi nhớ ong kén. Có thể thuê làm tây tịch liền tốt. Không biết hồ ly tiên sinh khi nào bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Móng trâu lẹ sẹt địa, 500 cân hắc hùng đặt ở trên lưng, thế mà không có phụ trọng đồng dạng. Một con trâu liền có như vậy lực lượng, cái gì thời điểm mới có thể có ba trâu chi lực ngưng tụ khí huyết. Một đêm không ngủ biệt phẩm lại càng thêm tinh thần. Mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tiến bộ của mình, loại này tăng lên để cho người ta si mê. Quả nhiên, tiến tới là sẽ lên nghiện. Sắp trời lần nữa tối xuống lúc đã xa xa nhìn thấy bao đầu câu, biệt phẩm tiểu viện tại nhất đầu tây, rời núi gần nhất, trong viện đèn đuốc sáng trưng. Chớ đừng nói phẩm không tại, chính là biệt phẩm tại lúc cũng chưa từng như vậy sáng sủa qua, nhà hắn không có đèn mang sông. Loang thoáng có thể nhìn thấy trong viện có bóng người đi lại. Lão Nưu, trốn đi. Biệt phẩm chụp một cái mông châu cỗ, châu nước trở đi hắc hùng đạp đạp chạy đi. Cái này mười mấy ngày mỗi ngày đi theo cậu thúc ở trong thôn loạn chuyển chu vi trưởng thành sớm tất. Châu nước cùng cậu thúc không đồng dạng, nhìn xem phiêu phì thể tráng tráng kiện vô cùng, kỳ thật sợ một nhóm, trong viện không biết rõ người nào, trước thả nó đi tốt. Biệt phẩm đạp trên ánh trăng mà đến, nắm một con chó. Còn chưa nhập viện liền não hải liền buộc vòng quanh tình cảnh bên trong, Mã Tam còn có hai cái tùy tùng, hai tùy tùng các nắm một đầu to lớn chó ngao. Chính vòng quanh nhà hắn Sơn Đinh Tử Thụ vừa đi vừa về chuyện. Biệt phẩm đẩy cửa vào, hình như có mấy phần kích đảm, nhưng lại không thể không nhập. Nhập môn Mã Tam liền tại trong sân, bên cạnh một cái tơ vàng lồng sắt, bên trong một cái ngẩng đầu đỡ ngực gà trống hai mắt cụp xuống lại có loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Mã Tam lập tại lồng gà bên cạnh, cho người ta một loại là gà làm buộc cảm giác. Biệt phẩm tựa như không thấy được tiếc gà, túi đầu nói, Tam gia, là muốn thu đường tiền a? Năm nay đường tiền ta chuẩn bị tốt. Hắn sợ phiền phức, càng không muốn gây phiền toái. Tối thiểu nhất hiện giai đoạn chỉ muốn thành thật thật ăn bổ, đoán thể. Biểu hiện sợ một điểm không có sai. Mã Tam cười, đường tiền không trọng yếu, năm nay mới thành chủ nhậm chức, đại gia hỏa mà chúc mừng, đường tiền miễn đi cũng không phải không được. A, lại có thể tỉnh ra hai bộ dược tề tiền đến. Nâng lên dược tề, Mã Tam dẫn theo mới thật sự là dược tề a. Mã Tam trong tay mang theo một cái lớn chừng bàn tay một thuốc, lồng thủy tinh bảo bọc bên trong chỉnh tề mã lấy 10 chi dược tề. Đỏ như máu dược tề tựa như tiên huyết, thuốc tăng máu. Biệt phẩm ngọc thư bên trên có dược tề giới thiệu, cái này đồ vật hẳn là võ giả đều có thể dùng thuốc tăng máu. Đi hướng võ giả đạo đồ. Biệt phẩm xem như ăn bổ mà cái này thuốc tăng máu chính là thuốc bổ quan trọng nhất. Nửa tháng một chi liền đủ cực hạn đoán thể cần thiết. Mỗi một chi giá bán đều tại 3 kim tệ. 3 chi chính là một bộ tầng 2 mang viện lầu nhỏ. Mã gia đã xa xỉ đến như vậy trình độ. Nhưng nhìn Mã Tam bộ dáng lại không giống như là dùng riêng, giống như là cho con gà kia uống. Kia gà. Cho biệt phẩm cảm giác cực kỳ cường thế. Tựa như một móng vuốt liền có thể xé mở cái này lồng sắt. Biệt phẩm suy nghĩ miên man, liền nghe Mã Tam cười nói, lần này tới là cho biệt phẩm huynh đệ lại cho một khoản tiền. Biệt phẩm nháy hiếu kỳ mắt to. Một bộ mừng rỡ biểu lộ, trong lòng lại nhấc lên 120 cái xem chừng. Liền nghe Mã Tam nói, Tiêu gia Tam công tử xưa nay yêu thích nhất kỳ chân dị thú, nghe nói ngươi nuôi một đầu chó ngoan, liền để cho ta vô luận như thế nào đều muốn mua đi, để hắn hảo hảo nhìn một chút. Cậu thúc hai mắt có chút buông xuống xuống tới, song chảo đặt ở trên mặt đất, móng tay đâm vào mặt đất, ngước mắt nhìn chằm chằm Mã Tam biết hầu. Biệt phẩm chậm rãi lắc đầu, Tam gia, chó không bán. Lắc đầu là nói cho cậu thúc, cái này tạm thời không thể giết. Bên ngoài thôn nhân không biết rõ cậu thúc cùng biệt phẩm quan hệ, bao đầu câu người còn có thể không biết rõ. Mã Tam cười cười, yên tâm, Tam công tử không phải ăn thịt chó người, chính là yêu thích những này đặc thù thú loại thôi. Cái này hắc cầu giá cả vượt qua bạch lộc. Tam công tử có thể cho ngươi một cái kim tệ. Đại Viêm Đế quốc 100 đồng tệ là một ngân tệ, 10 ngân tệ là một kim tệ. Giá hàng vô luận như thế nào biến ảo, cái này hối đoái tỷ lệ chưa từng biến qua. Kỳ thật cái gọi là vàng bạc đồng tệ, chính là đơn thuần mệnh giá khác biệt thôi. Tựa như kiếp trước, giá hàng lại lên nhanh, một trương trăm nguyên tờ đều có thể hối đoái 2 tấm 50. Vàng bạc đồng tệ hối đoái sẽ không bởi vì vàng bạc đồng lưu động mà lưu động. Một viên kim tệ. So đại đa số bao đầu câu gia đình một năm dãy đến đều nhiều. Biệt phẩm chậm rãi lắc đầu, cậu thúc không bán. Mã Tam nhíu mày. Bên cạnh một cái dắt chó tùy tùng lượng biệt phẩm một chút, Tam gia là tại mua chó của ngươi. Hiện tại là tại dễ nói tốt nói mua, nếu không biết tốt xấu kia đổi thành lục gia phương thức cũng không phải không được. Mã Tam không nói gì. Một ánh mắt, tùy tùng đã năm chó ngao ngăn tại cửa ra vào, phòng ngừa biệt phẩm cùng cậu thúc đào tẩu. Hôm nay cái này chó hắn là chắc chắn phải có được. Biệt phẩm rụt cổ lại, không được. Ngươi biết rõ cậu thúc không phải kiện đồ vật. Kia tùy tùng vui vẻ lên, không phải đồ vật là cái gì? Là cha ngươi a? Biệt phẩm nhẹ đồng bền nói. Ba người đồng thời khẽ giật mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ngay tại ngây người một sát na, một đạo hàn quang hiện lên, người cầm đầu đao trong nháy mắt đâm ra đâm thẳng Mã Tam trái tim. Năm người không động thì thôi, động thì xuất kỳ bất ý, một kích mất mạng. Mã Tam sắc mặt đột biến trong nháy mắt hướng một bên tránh đi, đao quang không thể đâm trúng trái tim, sát vai vẽ một đường vết rách, hướng về một vùng trọn hắn trong tay dược tề rút về. Chương 27, kẻ này đoạn không thể lưu một kích không xây toàn công, biệt phẩm cấp tốc lui lại. Mã Tam nắm đấm đã ầm vang đập đi lên. Quyền thế mang gió đang trong không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Cái này một quyền nện ở trên thân, không chết cũng là trọng thương. Biệt phẩm hơi biến sắc mặt, thân hình lui nhanh đồng thời người cầm đầu đao nhọn hướng về phía trước một điểm đoạn hướng Mã Tam nắm đấm. Vốn nên cắm vào nắm đấm mũi lao, lại một tiếng vang giòn chính đâm vào Mã Tam chỉ sáo bên trên, mũi lao đứt đoạn, biệt phẩm toàn bộ cánh tay đều tê xuống tới. Mã Tam lực lượng vượt xa hắn. Mã Tam góc miệng vẩy một cái, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ta rèn luyện thân thể 10 năm, ngươi mới tu hành mấy ngày liền dám ở trước mặt ta dương ai. Hắn trong miệng mặc dù khinh bỉ, hai mắt bên trong lại tràn ngập nghiêm trọng. hắn rèn luyện 10 năm thân thể, đã đến tuổi xây dựng sự nghiệp mới có một châu chi lực. Nghe người trong thôn nói cái này biệt phẩm bất quá đoán thể nửa tháng, cái này lực khí nói ít cũng có 300-400 cân a. Không thành võ giả, đoán thể phương pháp tuy có chia cao thấp, trên lệch nhưng cũng không có lớn đến đi đâu. Bằng không đến qua thiên tài địa bảo, bằng không thiên phú tuyệt đỉnh. Cái này thâm sơn cùng cốc ở đâu ra cái gì thiên tài địa bảo? Mã Tam thần sắc trầm xuống, đột nhiên liền cực tán đồng Kịch Nam bên trong lời nói, kẻ này đoạn không thể lưu. Như vậy tưởng tượng, một tay vạch một cái liền rút ra một cây đoạn côn đến, đầu côn vẩy một cái hướng biệt phẩm trước ngực đâm tới. Biệt phẩm trong tay đao gãy cầm ngược, nhìn Mã Tam bả bay, hung eo động tác, chôi đao hướng về phía trước thẳng đâm trước người đứng không. Đang, một tiếng vang dọn, chôi đao không lệnh bất chính chính ngăn tại chôi đao tiến lên trên nửa đường, đem Mã Tam còn chưa bộc phát lực lượng đối trở về. Mã Tam chỉ cảm thấy đoạn côn trong tay chấn động, biệt phẩm lại lui lại hai bước mới khó khăn lắm đứng vững. Lực lượng chênh lệch quá lớn. Mã Tam lực lượng ít nhất là hắn gấp 3. Một châu chi lực không dưới ngàn cân. Nhưng hôm nay không đánh cũng phải đánh, kia tùy tùng phong bế đường lui, rõ ràng không cho hắn cự tuyệt cơ hội, bọn hắn là ăn chắc hắn, muốn định cầu thúc. Mã Tam hai mắt ngưng lại, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai dù thế nào cũng sẽ không phải, cái này biệt phẩm có thể dự đoán động tác của hắn, nửa đường chặn đường. Loại thủ đoạn này có chút quen mặt, Trinh Tạc Khoa. Hắn động tác không khỏi chần chờ một cái, trong viện hai cái tùy tùng tại biệt phẩm cùng Mã Tam giao thủ đồng thời, đã vung ra trong tay chó ngao. Lên. Tùy tùng quát tháo, hai đầu chó ngao sủa inh lên hướng cầu thúc đánh tới. Cầu thúc không nhúc nhích, tựa như chưa từng nhìn thấy biệt phẩm tại Mã Tam trong tay ăn thiệt thòi. Đệ thấp lấy thân thể, không rên một tiếng, thẳng đến kia hai đầu chó ngao vọt tới mới đột nhiên bạo khởi, cắn một cái tại một đầu chó ngao trên cổ, rắc một tiếng cắn đứt xương cổ, hướng về xé ra, kia chó ngao toàn bộ yết hầu đều bị xé ra. Bị cầu thúc hung hăng quẳng xuống đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy cũng rốt cuộc làm không được. Đạp rơi chân không một tiếng động. Cầu thúc một kích đến miệng, lại không kịp hướng một cái khác đầu mà ăn, con chó kia tại cầu thúc buộc phát một sát na, đã kẹp lấy cái đuôi kêu thảm xông ra biệt phẩm nhà vừa nước tiểu bên cạnh chạy. Thật giống như bị cắn là nó. Hai cái tùy tùng sắc mặt đổi biến, vung trong tay gậy sắt hướng cầu thúc đánh tới, cầu thúc hai mắt buông xuống gắt gao nhìn chằm chằm gậy sắt. Bên này tiếng kêu thảm thiết mới rơi, Mã Tam đã đột nhiên bạo khởi, đoạn côn đâm một cái lại hướng biệt phẩm trước ngực đâm tới. Biệt phẩm nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú trôi đao khẽ đảo vẫn như cũ đoạn tự quyết. Hôm nay không cầu kiến công, chỉ cần từ Mã Tam trong tay đào tẩu, chỉ cần lại tu hành nửa tháng biệt phẩm mắt có niềm tin một bàn tay chụp chết hắn. Mã Tam đoạn côn trong tay lại từ đâm biến chọn, đột nhiên biến thế thẳng hướng biệt phẩm hậu kết đánh tới. Tại hắn biến thế một mấy mắt, cổ tay, vai động tác đã biểu lộ mục đích, biệt phẩm đồng thời đổi cắt đứt lộ tuyến, lại không còn kịp rồi. Đầu óc có thể kịp phản ứng Mã Tam động tác, cũng biết rõ làm như thế nào đi cắt đứt công kích của hắn, hết lần này tới lần khác tốc độ theo không kịp, chỉ có thể đưa tay trong lòng bàn tay ngăn tại yết hầu, bị Mã Tam đâm một cái mu bàn tay đâm vào xương cổ trên cả người đều bay rất ra ngoài. Thật giống như bị người tại yết hầu hung hăng đập một quyền, ngạt thở, nôn mửa đồng thời đánh tới, trước mắt biến thành màu đen. Cũng không dám có một tia dừng lại, biệt phẩm nhân thể nhất chuyển cố nén đau đớn, lan hướng một bên. Cầu thúc cắn một cái đoạn một cái tùy tung bắt chân, mặc kệ hắn kêu thảm trở lại bổ nhào về phía trước liền hướng Mã Tam đánh tới. Vốn muốn thừa thắng truy kích cứng rắn đâm biệt phẩm cái hốt Mã Tam, bất đắc dĩ biến đâm là nện, một gậy nện trên người cầu thúc. Đem nào lên hắc cầu sinh sinh đập trở về, quằn xuống đất tạo nên một viện cho bụi. Biệt phẩm đảo ngược rơi xuống đất, cố nén trong cổ khó chịu, trong mắt sát ý nhất thời. Đưa tay hất lên trong tay đao gãy bắn ra, nện ở trong viện đèn măng sông bên trên, toàn bộ thế giới lập tức lâm vào một mảnh đen như mực. Nhất là mới đèn măng sông sáng tỏ, đột nhiên biến thành đèn đám người không thể thích ứng, càng không nhìn thấy chu vi. Mã Tam tinh thần căng cứng, hai lỗ tai có chút nhảy lên, lắng nghe bốn phương. Võ giả đều có thể cường hóa một thân giác quan, hắn chỉ có một châu chi lực, không có gì bất ngờ xảy ra đời này đều làm không được võ giả. Nhưng nhiều năm như vậy cường hóa xuống tới, thính lực viễn siêu người bình thường. Ngay vào lúc này một mực không rên một tiếng chỉ hạ chết miệng cầu thúc, lần đầu tiên kêu to lên. Đầy sân tán loạn, chợt trái chợt phải chó sủa, thỉnh thoảng cắn một cái đang cùng bàn trên thân, là chó sủa tăng thêm một đạo kêu thảm. Toàn bộ thôn chó đều đi theo kêu lên. Mã Tam sắc mặt băng lãnh, biệt phẩm đạp nát đèn màn sông, là phải thừa dịp đen đỏ tẩu. Sơn dân chạy đến núi rừng, vậy liền thật long vào hải dương, ai cũng không tìm được. Thân hình hắn lóe lên hướng cửa chính bọn tới, lại tại lúc này lông tơ đứng đấy trong lòng còi báo động đại tác, đem thân khẽ cong một thanh người cầm đầu đao nhọn sát đầu lâu đi qua, tước mất một lỗ hai. Hắn không có thừa cơ đào tẩu, ngược lại ở trong màn đêm tập kích hắn. Mã Tam thần sắc đại biến, trở lại một quyền đập tới, sau lưng lại trống không một người. Ngược lại một thanh đao nhọn từ dưới thân sẽ qua, tại hắn trên bàn chân hung hăng vẽ một đao. Tiên huyết tung ra, biệt phẩm một kích thành công lập tức thân hình nhất chuyển, ly khai Mã Tam, thay cái góc độ lần nữa giết đi lên. Vẫn không có công kích yếu hại. Sinh linh hoặc nhiều hoặc ít đối nguy cơ đều có cảm ứng, liên tiếp hai lần công kích yếu hại đều bị Mã Tam trong lòng báo động tránh khỏi. Biệt phẩm liền thay cái phương thức, tứ chi, mông hông chỉ cần có thể công kích, liền thình lình đến một đao. Thương thế thêm vào dưới, luôn có thể giết hắn. Đêm tối là hắn thiên hạ. Liên tiếp chịu ba đao, lại chỉ có thể mơ hồ bắt được biệt phẩm một tia cái bóng, Mã Tam lập khắc nghĩ minh bạch trước mắt tình cảnh. Sắc mặt càng thêm chìm xuống dưới, quả nhiên tuyệt không thể để kẻ này sống thêm xuống dưới. Hắn mặc kệ biệt phẩm chỗ, cứ thế mà cái mông chịu một đao, thân hình chuyển qua hướng lồng gà phóng đi. Trở tay vén lên đem lồng gà xốc lên, đem gà trống kia phóng ra. Hắn đoạt ngươi dự tề. Mặc kệ gà trống có thể hay không nghe hiểu, Mã Tam cuồng loạn hô lên. Gà trống kia quả nhiên ngẹo đầu hướng biệt phẩm chỗ nhìn lại. Sau đó, hai cánh chấn động, không có bay lên, lại há miệng một tiếng gáy gọi. Khanh khách cục. ông trong đầu một tiếng bù bù, tựa như một đạo oanh lôi trực tiếp vang ở trong đầu, một trận mê muội. Biệt phẩm, gà trống là gọi như vậy. Biệt phẩm vô ý thức nghĩ như vậy, tiếng vang định vị bên trong liền gặp gà trống kia vỗ cánh mà đến, vỗ vội cánh hướng hắn chạy tới, vừa chạy dưới chân cỏ cây tựa như xuống tới, như roi đồng dạng theo nó hướng biệt phẩm rút tới. Biệt phẩm, mặc kệ biên bức tiếng vang định vị, vẫn là thằn lằn đạp bùn mà đi, miễn cưỡng cũng có thể coi là đến sinh vật bản năng bên trong. Nhưng khống chế cỏ cây năng lực, vô luận như thế nào đều là cái yêu nghiệt đi. Dị thú, biệt phẩm giật mình, trả lại ngươi. Vung tay tướng tải từ trên thân mã tam giành được dược tề hộp ném ra ngoài. Kia gà vỗ cánh mà lên, một chảo đem dược tề bắt lấy, phóng tới biệt phẩm thế thái lại nửa chút không giảm. Khanh khách cục, sát ý thấu thể mà ra. Như mực bóng đêm ngăn không được nó trong đêm tối đáng nhìn vật. Biệt phẩm cấp tốc lui lại, trong đầu lần xem hết thể hữu dụng tri thức. Dị thú gặp qua, nhưng là khi còn bé, mà lại không thấu đáo giá trị tham khảo, tiến vào nhà khác dị thú chính là dịu dàng ngoan ngoãn cừu non, biệt phẩm hao bọn chúng mí mắt đều không có bất cứ chuyện gì. Không giống cái này gà trống, không chết không thôi. Còn có mã tam ở phía sau châm ngòi thổi gió. Giết hắn, móc tim móc phổi. Ngày sau dược tề bao no. Kia gà tựa như nghe hiểu, vỗ đội cánh bên người hai gốc cỏ dại đột nhiên quấn lên biệt phẩm cổ chân, hướng về sau kéo một cái. Không có túng động, cỏ đoạn mất. Khống chế của nó cũng không thể tăng cường cỏ tính bền dẻo. Biệt phẩm người cầm đầu đao khẽ đảo bổ về phía gà trống. Gà trống khanh khách đắt một tiếng kêu, vây cánh bay lên, chảo như móc sát, một chảo bắt lấy người cầm đầu đao cuộn tròn chỉ một nắm, người cầm đầu đao nát làm ba đoạn. Cái này gà chẳng những có thể trưởng không có cây, nhục thân lực lượng cũng mạnh đáng sợ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mã tam trong tay một cái súng kiếp khói đen bốc lên. Hắn rất khó nhìn rõ biệt phẩm thân ảnh, nhưng chỉ cần hướng phía gà trống địch đối phương hướng nổ súng tổng không sai. Biệt phẩm tại mã tam nhất thương một nháy mắt liền xoay người tránh né, hạt sát sát cánh tay phun qua, xé rách trên cánh tay vết đục, tiên huyết như chú. Gà trống kia lại hoàn toàn không sợ tiếng súng, thậm chí nhìn thấy biệt phẩm tụ thường, càng thêm hưng phấn lên, kêu nhào tới. Biệt phẩm thả người bổ nhào về phía trước khó khăn lắm né tránh, chỉ thấy lúc trước chỗ, nửa cái cối xay bị kia gà hung hăng đao một móng vuốt, đầu hũ đồng dạng kéo xuống một mảnh thạch phía tới. Thật mạnh. Gà trống một kích không trúng lập tức quay đầu, tựa như hộ thể gà mái nổ tung lấy hai cánh, lần nữa hướng biệt phẩm vào tới. Gió tanh loé sáng. Cái này gà là chân chính từng thấy máu, thậm chí rết qua người. Ầm. Mã tam lại một thương vỡ tới. Biệt phẩm bổ nhào về phía trước tránh thoát, quay người hướng ngoài cửa chạy tới. Cầu thúc, rút lui, đánh không lại. Riêng là mã tam, trong đêm tối biệt phẩm có thể ứng đối, nhưng đối mặt đầu này gà trống hoàn toàn không có phần thắng. Đánh không lại lập tức đi, biệt phẩm tuyệt không ham chiến. Cầu thúc sát mặt đất nhảy lên đến, thả người nhảy lên trực tiếp từ đầu tường nhảy ra, đi theo biệt phẩm liền chạy. Truy, không thể để cho hắn chạy. Mã tam cùng loạn, mới nửa tháng liền có như vậy lực lượng cùng thủ đoạn, lại đến nửa tháng đâu? Trong núi trốn lên nửa năm đâu? Trực tiếp xách đao diệt mã ra a. Hắn phá tan cửa sân, liền xông ra ngoài, gà trống kia vô cánh rơi vào trên bả vai hắn. Một cái móng đuốt nắm lấy bả vai hắn, một cái móng đuốt nắm lấy một hộp dược tề. Một người một gà xông ra cửa sân, nhưng không thấy biệt phẩm cùng hắc cầu thân ảnh. Con mắt dần dần thích đứng hắc ám, bốn phương xem xét không thu hoạch được gì. Mã Tam sắc mặt tâm trầm. Trong ngực sờ một cái lấy ra một túi tiền, mở ra lít nha lít nhít chừng hơn 30 mai kim tệ. Giúp ta đuổi kịp vừa rồi kia tiểu tử, giết hắn cho hết người mua dược tề. Hắn đang dẫn dụ gà trống. Không biết gà trống có nghe hiểu hay không, hót vang một tiếng, chấn cánh hướng trên núi mà đi. Mã Tam một tiếng gào thét, từ mã ra phương hướng chạy tới mấy người, đi theo hắn hướng trên núi đuổi theo. Mã Tam vẻ mặt dữ tợn, tối nay tất sát kẻ này. Liên tại bọn hắn vừa mới xông vào miệng núi sát na, chỉ thấy bao đầu câu phương hướng đại hỏa chủ thiên. Mã Tam ngạc nhiên sợ run lên. Kia là Mã gia đại biện. Kia thằng ngãi danh không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn lừa gạt gà trống lên núi, chính mình lại tại trong làng đốt đi nhà hắn. Lao nương còn ở trong nhà. Mã Tam ra mặt đều run lên. Trở về. Hắn kêu một tiếng, mang người giết trở lại bao đầu câu. Trên vai gà trống lại ngoảnh lại nghiêng đầu nhìn xem trên núi. Trên núi một đầu trâu nước hì hục chạy trước. Cháy mau. Lại chạy. Dính biệt phẩm tiên huyết quần áo, liền treo ở sừng châu bên trên, một đường mạnh mẽ đâm tới. Mã Tam nổi điên giống như chạy về trong nhà, đại hỏa sớm đem sân nhỏ toàn bộ nhóm lửa, có người xa xa nhìn xem, lại không người có thể tiến lên cứu hỏa. Đây là cố ý phóng hỏa, hỏa nguyên liên miên cứu không được. Mã Tam gầm thét xông vào trong hỏa hoạn, không đồng nhất một lát lại gầm thét bỏ ra. Lao nương không ở bên trong, không phải bị đốt đi, dù là bị đốt này một ít thời gian cũng không có khả năng không thấy tung tích. Lao nương hôm nay không ở nhà. Hắn có chút thở phào, chỉ thấy vừa mới vòng trở lại vào sơn khẩu chỗ, lại có ánh lửa dâng lên. Mã Tam sắc mặt triệt để thay đổi, kia là nhà hắn vườn trái cây. Biệt phẩm. Chương 28, săn giết cùng phản săn giết cầu thúc, đi. Biệt phẩm che lấy cánh tay, nắm chặt cầm máu vải, buông xuống bó đuốc đi theo cầu thúc xông vào trên núi. Thường thường càng là đơn giản kế sách hiệu quả càng tốt. Lần này Châu Nước rất là dũng cảm, xa xa nghe được trong nhà chiến đấu âm thanh, mặc dù dọa đến co giật, nhưng vẫn là kiên cường đi vào trong nhà. Biệt phẩm tiếng vang định vị bên trong cảm giác được nó, lập tức kêu lên cầu thúc ly khai, nhảy ra sân nhỏ xé nát quần áo treo ở Châu Nước sừng châu bên trên, liền để nó hướng trên núi chạy. Để Châu Nước tham chiến sát thực khó xử nó, nhưng được chủ nhân mệnh lệnh chạy trốn, đây là cường hạng a. Đi theo mới chủ nhân hơn 10 ngày, mỗi ngày ăn biệt phẩm dự thiện, bồi tiếp cầu thúc chạy. Cái này bước chân nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Châu Nước ly khai, biệt phẩm tựa như cá trạch trượt vào ngoài cửa hồ nước chờ Mã Tam dẫn người đuổi theo Châu Nước mà đi, hắn lại lặng lẽ điểm Mã Tam sân nhỏ. Mã Tam trở lại cứu lửa, hắn lại vòng quanh thôn ẩn nút ra ngoài điểm mã ra vườn trái cây. Thật đơn giản điệu hồ ly sơn, cực kỳ tốt dùng. Biệt phẩm tốc độ cực nhanh, triệt để bung ra chạy. Khắp núi cỏ dại dây leo hoàn toàn ngăn không được hắn. Tối nay mới xuống núi, nhưng lại lên núi. Chuyển qua một cái núi đồi, liền thấy dưới núi nhà mình phòng ở cũng giấy lên đại hỏa. Biệt phẩm đứng yên một lát, hướng về bà ba mộ địa phương hướng dập đầu lạy ba cái, bà ba nhặt về hắn lúc liền ở tại phòng này bên trong. Từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, tất cả ký ức đều ở nơi này. Dù là đã khôi phục trẻ nhỏ lúc ký ức, nhà khác đại viện nhưng cũng như vậy xa không thể chạm. Chỗ này mới là biệt phẩm nhà. Nhà hết rồi. Khanh khách cục. Biệt phẩm đứng dậy, mượn ánh trăng chỉ thấy một cái gà trống mấy cánh, nửa bay nửa chạy từ dưới núi xông lên, xông thẳng biệt phẩm chỗ. Mã Tam bọn hắn không thể đuổi theo gà trống tốc độ. Bị châu nước dùng huyết y lừa một lần, cái này gà trống thật giống như bị mạo phạm thiên uy, đưa cổ hùng tợn nhìn chằm chằm biệt phẩm. Mùi tanh sông và mũi, toàn bộ núi rừng đều tĩnh lặng lại, ve không minh chim không gọi, tất cả sinh vật đều nhiếp về công gà uy thế, run lẩy bẩy. Uy thế này, dù là không phải dị thú, cũng không khác nhau lắm. Chí ít đều giống như ngưng tụ khí huyết võ tu, có ba châu chi lực loại kia. Cẩu thúc nằm dạp trên mặt đất làm phòng ngự tư thái, nghe răng phát ra uy hiếp âm thanh. Bình thường thú loại cẩu thúc đều không phát ra tiếng, tận lực im lặng đột nhiên tập kích. Cái này gà cho nó quá lớn uy hiếp. Đi. Biệt phẩm thấp giọng nói. Cùng cẩu thúc đồng thời hướng núi rừng bên trong chạy tới, lại nghe phía dưới gà trống một tiếng hót vang, không còn là gà mái đồng dạng khanh khách đát, là chân chính gà trống tiếng tê. Một tiếng gà gáy, bên cạnh lão liêu thụ tựa như điên rồi, ngàn vạn cành liêu trong nháy mắt tập kết một cây ma hoa, một roi hướng biệt phẩm rút tới. Biệt phẩm đem thân uốn éo tránh thoát phía sau lưng, kia roi sao quất vào trên bàn chân, nhất thời ra chóc thịt bong. Biệt phẩm thân thể lăn một vòng, lăn đến một bên không có cỏ cây trên sườn núi. Lại một đạo màu bên trong mang lục thân ảnh nào tới, gà trống một chảo nắm lấy dược tề, một chảo như câu hướng biệt phẩm lồng ngực móc tới. Mã Tam nói, móc tim móc phổi. Chân gà thế công như gió, biệt phẩm trốn tránh bất quá, liền đất mang cục đá nắm một cái, hướng về phía trước vung đi. Kia gà bản năng tránh né một cái, vốn không khả năng làm bị thương nó đồ vật, nhưng chính là tránh né. Gà chính là gà. Dù là siêu phàm vẫn như cũng không thể thoát khỏi diện mục thật sự gông cùm xiềng xích. Liền trong chớp nhoáng này, biệt phẩm đã chân sau nhảy dựng lên, phanh một tiếng vang thật lớn, nổ súng. Đây là mới phóng hỏa lúc mới từ mã ra có được súng kíp, đáng tiếc không tìm được đạn dược, bên trong chỉ có 2 phát đạn. Lực phản chấn rất lớn, còn không có đánh trúng. Gà trống vô ý thức rụt một cái cổ, tiếp lấy giận tím mặt gáy kêu hướng biệt phẩm đánh tới. Lại tại lúc này, dịu rít vài tiếng gấp rút thanh âm truyền đến, khí thế kinh người gà trống lập tức liền nhược khí xuống dưới. Chỉ thấy cậu thúc từ trong rừng cây bò ra, đầu hất lên một cái to lớn con chồn đánh tới hướng gà trống. Rõ ràng đều là phi phàm tồn tại, lại bị một cái con chồn bị hủ sù lông lên. Liên thua dịp trong chớp nhoáng này, biệt phẩm lần nữa nổ súng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, gà trống cánh trái trên lông vũ bay tán loạn, tiên huyết một mảnh. Gà trống kia lập tức giận dữ, tựa hồ mới nhớ tới chính mình không giống, chân gà hướng về phía trước đạp mạnh, móng đuốt đâm rách con chồn đầu lâu, đem kia con chồn nắm vào chảo ở giữa. Biệt phẩm xoay người chạy, cầu thúc chuyển động theo. Gà trống nổ chọc lông cánh, khanh khách kêu, một chảo nắm lấy dược tề, một chảo nắm lấy con chồn, vô đội cánh theo đuổi không bỏ. Ở trong mắt nó, kia một người một chó tựa như côn trùng, đã phán quyết tử hình. Giữa sườn núi có đất đèn đèn lóe ra, Mã Tam mang theo một đội người lần theo gà gáy âm thanh giết đi lên. Lần này đao thương chuẩn bị đầy đủ, lại là quyết định chủ ý không cho biệt phẩm sống qua hôm nay. Chạy, lại chạy. Bắp chân cùng cánh tay tiên huyết biểu ra, biệt phẩm cũng không dám có chút ngừng. Phía sau con gà kia nổi điên đồng dạng đuổi giết, hung sát chi khí liền biệt phẩm đều cảm giác được, sống lưng trên lông tơ liền chưa từng rơi xuống qua. Kia gà thật giết người. Khanh khách cục. Trong chạy trốn bỗng nhiên gà gáy vang lên, kia gà đột nhiên bung ra chảo bên trong con trồn, hai cánh khẽ vồ đánh giết đi qua. Trong nháy mắt tiếp cận một chảo móc hướng biệt phẩm phía sau lưng. Biệt phẩm cắn răng vọt tới trước, cầu thúc một cái lướt ngang đánh tới, cắn một cái vào công đuôi gà ba hướng về sau kéo một cái, kéo xuống hai cây lông đuôi. Biệt phẩm một cái lảo đảo nhào vào phía trước, chân gà sát lưng rơi xuống đất, bẻ vụn trên mặt đất đá xanh. Kia gà nhưng cũng bị triệt để chọc giận, quay đầu liền hướng cầu thúc bổ đi. Biệt phẩm tiện tay cơ lấy một cây sợi đằng, một roi quất vào gà trên lưng, roi sao mang hộ tại thụ thương trên cánh, kia gà kêu thảm một tiếng, càng thêm phẫn hận. Nguyên lại trừng mắt liếc biệt phẩm liền cảm giác trong tay sợi đằng như rắn đồng dạng dò xét trở về, thân thể một quyển liền quấn ở trên cổ hắn, gắt gao kìm chặt, muốn đem hắn sinh sinh tìm chết. Biệt phẩm nhịn thở, không cùng sợi đằng phân cao thấp, vọt tới trước mà đi một thanh cơ lấy cầu thúc, cũng không quay đầu lại chạy mất. Càng chạy càng nhanh. Phía trước trong khe núi là một mảnh đầm lầy vũng bùn, cái này rất nhiều ngày không biết bao nhiêu lần đi qua nơi này, trưởng thành sống đường. Nín thở, chạy. Biệt phẩm đạp trên vũng bùn mà chạy, chạy ra 20 mét trên cổ sợi đằng lập tức nới lỏng. Mới liền phát hiện, kia gà chỉ có thể khống chế tự thân chung quanh cỏ cây. Biệt phẩm một tay khiêng cầu thúc, một tay xé toang sợi đằng, hô xích thở hào hẹn, dưới chân không dám có chút đình trệ. Cái này gà lực khí không lớn, ngoại trừ móng đuốt lực phòng ngự cũng không tính quá cao. Nhưng là thanh âm có thể mê muội, lại trưởng có cây, móng đuốt sắc bén, lại cực kỳ nhạy cảm. Không phải toàn phương vị khắc chế biệt phẩm, chỉ là đơn thuần nghiền ép thôi. Mà lại cái này công gà chống cắt máu, một con gà không hảo hảo gáy minh, từ đâu tới như thế đại sát khí. Biệt phẩm đào tẩu, gà chống bộ đội cánh liền đuổi theo, một cước dẫm vào vũng bùn hóa vào, lại không đợi biệt phẩm cao hứng, hai cánh vô bùn mặt liền từ vũng bùn bên trong tránh ra bay lên. Mặc dù cánh thụ thường, mặc dù bay nhảy lấy tùy thời muốn rơi xuống, nhưng gà chính là bay lên. Bay lên rơi vào vũng bùn bên trong trên một thân cây, hơi chút ngừng chân tiếp lấy bay lên, chăm chú đuổi theo biệt phẩm. Biệt phẩm chạy nhanh, trong mắt một đạo ngoan ý hiện lên. Biết bay.
vậy liền để ngươi bay cái đủ. Cầu thúc, chỉ đường. Tam gia. Nghe không được gà trống tiếng kêu, cũng không nhìn thấy dấu chân. Mấy ngày nay không có hạ vũ, trên núi rất khó lưu lại dấu chân, chính là lưu lại dưới bóng đêm cũng thấy không rõ. Mã Tam sắc mặt cực kém. Từ khi Mã gia khởi thế, còn chưa bao giờ giống như ngày hôm nay thua thiệt qua, chưa từng người dám ở Mã gia trên địa đầu độc thổ. Hôm nay liền sân nhỏ đều bị người lấp đi. Tách ra. Lấy được tín hiệu, gặp được biệt phẩm lập tức thả tín hiệu. Mã Tam sắc mặt tâm trầm. Truy sát một vị đem Tam gia bị thương thành bộ dáng như vậy cao thủ, Tách ra tuyệt không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng nhìn Mã Tam sắc mặt, tùy tùng nhóm không dám nhiều lời, cấp tốc hai hai tách ra, hai người một tổ hướng phương hướng khác nhau mà đi. Mã Tam đạp chân xuống cũng ngẫu nhiên tuyển cái phương hướng. Hắn đương nhiên biết không thể tách ra, nhưng đều là tổ đội, không quan trọng, dù là một người bị biệt phẩm đâm chết, một cái khác cũng được phóng thích tín hiệu. Hôm nay biệt phẩm phải chết. Bao đầu câu không cần lại ra một cái nhân vật hung ác. Mã Tam tốc độ cực nhanh, lại không nhìn thấy bên cạnh rừng cây bên trong một đôi mắt to như chuông đồng chừng chừng nhìn xem hắn ly khai. Thẳng đến hắn triệt để rời đi, kia mắt to mới run rẩy đi tới. Lại là một đầu to lớn trâu nước, nhìn xem Mã Tam bóng lưng, lại nhìn xem vừa phân tán tùy tùng nhóm, lập tức tuyển một tổ, run rẩy khiếp đảm đuổi theo. Chương 29, thứ ba vị lao sư hộ tử. Tiến tĩnh trong núi rừng, tùy tùng phát ra một cái khiếp đảm thanh âm, có hay không cảm thấy có cái gì đổ bật theo chúng ta đồng dạng. Bên cạnh hắn đốt đèn đồng bạn chỉ cảm thấy trên lưng một trận ý lạnh, lại giả vờ làm gan lớn hung hăng chụp hắn một bàn tay, nghĩ cái gì đây? Đi đường núi vĩnh viễn sẽ có bị người đi theo cảm giác, đừng nghĩ kia có không có, tranh thủ thời gian tìm tới cái kia biệt phẩm, có thể thả tín hiệu liền thả, nếu là có thể làm thịt. Tam gia nói, 10 cái kim tệ ban thưởng. Nhắc tới tiền, khiếp đảm đồng bạn con mắt cũng phát sáng lên. Lại ngay sau đó lại nói, gặp biệt phẩm, chính là ta thả tín hiệu, tam gia bọn hắn cũng không thể lập tức liền đến a. Những người khác tới không được, thả tín hiệu bọn hắn. Còn sống nổi. Có câu nói hắn không nói, trừ khi con gà kia đi theo tới, nếu không tam gia tới cũng vô dụng đi. Hắn nghĩ như vậy, loại kia bị người theo dõi cảm giác càng thêm rõ ràng. Không đúng. Hắn bỗng nhiên về thân thể, liền muốn kéo vang tín hiệu. Đen nhánh rừng cây bên trong, lại một đôi mà phát run sừng châu đột nhiên mâu thuẫn, hai cây trùng thiên sừng châu tiêu hương, hung hăng hướng về phía trước đâm một cái, chính nhập hai người lồng ngực. Kịch liệt đau nhức đánh tới, hai người lập tức mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia lặng lẽ meo meo xuất hiện châu nước, cái này châu nước thân thể phát run, con ngươi trốn tránh, tựa như cực sợ. Thế nhưng là, ngươi một cây sừng châu treo một cái, ngươi sợ cái gì? Hai người liếc nhau, chỉ cảm thấy một thân lực khí đều theo sừng châu tiết ra ngoài, bốn mắt biến thành màu đen gần như đồng thời đóng lại. Mắt thấy chỉ có xuất khí không có tiến khí. Châu nước run lên sừng châu, đạp chân xuống nhảy lên, nhảy hướng về sau trốn tránh, đem hai cỗ thi thể ném ra ngoài. Thật là đáng sợ. Bò họ. Châu nước vừa định trường ngâm một tiếng làm dịu sợ hãi, mới nhớ tới thân ở chỗ nào, lại bận rộn lo lắng đè xuống tiếng kêu. Liếc một chút trên mặt đất hai cỗ thi thể, không dám tiếp tục dừng lại, xoay người rời đi. Thân thể run nghiêm trọng hơn, nhưng phương hướng rõ ràng là hướng về phía một cái khác đội mà đi. Muốn đi giết người, nhưng không có hùng dũng ai vệ khí phách liên ngang, chỉ có khiết đảm, chỉ có bi trắng. Khanh khách bộc. Một tiếng vẫn nộ gà gáy. Gà trống vô đội cánh bay lên, một tiếng kêu to phía trước bốn cái cùng nó không chênh lệch nhiều quả bức ngã xuống đi, bước lên trên mặt đất hai lô thai chảy máu. Chi chi chi. Trong động có quả bức tiếng thét chói tai, lập tức càng nhiều quả bức trùng sát ra, phấn không để ý chết hướng gà trống phóng đi. Gà trống gáy kêu, một móng đuốt xé nát một cái quả bức. Quay đầu hung dữ nhìn xem đem hắn dẫn vào quả bức hang động, lại thừa cơ đào tẩu một người một chó. Giết. Một gốc cỏ xanh phóng lên tận trời, đem một cái quả bức đính tại đỉnh đầu. Gà trống đại sát bốn phương, nhưng địch nhân nhiều lắm, lại không biết khi nào trên lưng rơi lên trên quả bức, cắn xé, chảy máu. Nó bắt đầu thụ thương. Mã Tam híp mắt nhìn xem núi rừng, đến bây giờ đều không có một cái tín hiệu lên không, kia biệt phẩm tựa như hư không tiêu thất, liền gà trống đều biến mất không thấy. Sắc mặt hắn chìm đến không thể lại chìm. Nam dạp trên mặt đất cẩn thận phân biệt trên mặt đất dấu chân cùng vết máu. Biệt phẩm thụ thương, bị thương rất nặng. Từng cái dấu chân máu một đường chạy đến chỗ này tới. Một cái đoán thể hơn 10 ngày người, đối đầu cái kia gà trống không thụ thương mới không bình thường. Chớ đừng nói phẩm, chính là chính hắn 10 ngày trước đều kém chút mà chết ở gà trống trong tay. Có thể mang về cũng không phải dựa vào bạo lực, là dựa vào dược tề dẫn dụ trở về. Nhưng là dấu chân máu đến nơi này liền không có, phía trước là một mảnh vũng bùn. Hãm đi xuống, cũng không thể là bay qua. Vũng bùn còn tại lưu động, chính là có cái gì vết tích, cái này một lát cũng đều biến mất. Mã Tam đứng thẳng bất động. Cờ giác, gà trống xé nát cuối cùng một cái quả bức, hướng về trong sơn động ha 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 một tiếng to do gáy gọi, bá khí bên cạnh lộ. Sau đó mới nện bước ưu nhã bộ pháp, nhặt lên rơi trên mặt đất dược tề hộp, quay người đi ra hang động. Quả bức toàn giết, chính nó cũng mình đầy thương tích. Mặc dù không có trọng thương, nhưng cũng không có mấy chỗ tốt địa phương. Nhất làm cho nó căm tức là đem con mồi làm mất rồi. Gà cũng có khứu giác, còn không tệ. Nghĩ bằng khứu giác lại tìm được biệt phẩm, nhưng đổi tới nơi này, xung quanh bốn phương tám hướng đều là người kia mùi máu tươi. Nó khanh khách đắt đều, cả kinh chu vi động vật run lẩy bẩy. Một thân lông vũ nổ tung, càng ngày càng giận. Chu vi có cây như kiếm nhất kéo căng thẳng tắp, biểu hiện ra nó nội tâm phẫn nộ. Chính lên cơn giận dữ, liền nghe phía trước có âm thanh truyền đến. Bập bập bập. Có người trong núi gấp chạy. Cái này tiếng bước chân hảo hảo quen thuộc. Tìm được. Gà trống mừng rỡ, nắm lấy dược tề liền hướng thanh âm truyền đến chỗ bập tới. Nó chạy, thanh âm kia cũng càng thêm tiếp cận. Nương theo lấy bập 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 thanh âm, còn có một trận bù bù. Gà trống còn không rõ cho nên, chỉ thấy biệt phẩm bỗng nhiên từ núi rừng bên trong thoát ra, trong tay bưng lấy dưa hấu lớn tổ ong đối diện đánh tới, tổ ong hung hăng nện ở gà trống dưới chân. Gà trống khẽ giật mình, liền gặp biệt phẩm đưa tay một cái thơm ngào ngạt đồ vật nhét vào nó trong miệng, theo nó bên người chạy qua. Gà trống ngửa ngực một cái nuốt xuống. Có chút ngọt, ong mật. Biệt phẩm theo nó bên người chạy qua, một đầu đâm vào sau lưng dòng suối nhỏ bên trong, máu loang nhuộm đỏ mặt nước. Gà trống quay đầu liền muốn hướng biệt phẩm đánh tới, kia tiếng ong ong nhưng trong nháy mắt mà tới, từng cái một chỉ dài ong mật, tựa như điên rồi đồng dạng hướng gà trống đánh tới, từng cây gai độc không muốn mạng hướng gà trống đâm tới. Trong chốc lát gà gãy tiếng vang triệt núi rừng. Chính là cùng quả bức đánh, bị quả bức cắn xé đều không bị quá hủy khuất như vậy. Bọn này ong mật là thật không muốn sống, đều bị nó một móng đuốt xé thành hai nửa, còn muốn trên người nó lưu lại một cây gai. Đau, cơn đau, mang theo chết lặng đau. Một cái, hai con, một đám, 27, thật thọc tổ ong bò vẽ. Biệt phẩm co lại trong nước, lòng còn sợ hãi. Trước kia không nhận ra cái này ong mật, giờ phút này lại nhận được, đây là thú ong, xem như ong mật biến dị thể. Đối đi ăn bổ con đường võ giả mà nói, đơn giản chính là thiên hạ chí bảo. Hiệu quả còn muốn vượt qua dưỡng thân thiên bên trong dự thiện. Lúc trước đem gà trống dẫn tới quả bức hang động, biệt phẩm tiếng vang định vị sẽ bị quả bức nhận làm đồng loại, gây nên chiến đấu dễ như trở bàn tay. Lại đi theo cậu thúc cấp tốc chạy ra, đoạt thú ong ong vương liền chạy qua bên này tới. Cái này ong vương không phải cậu thúc đã từng bắt được qua một con kia, vẫn là chỉ nhỏ ong vương, vừa mới bắt đầu đẻ trứng cái chủng loại kia. Lần trước ong vương ước chừng là chết mất, mới ong vương vừa bồi dưỡng ra, bởi ong chính là thời kỳ nhạy cảm, liền bị cậu thúc cùng biệt phẩm tập tổ ong. Gà trống kia một ngụm nuốt vào, chính là ong vương. Biệt phẩm nuốt ở đáy nước, chỉ lặng lẽ lộ ra lỗ mũi lấy hơi, thẳng đến nghe không được trên bờ vù vù âm thanh, mới lặng lẽ nhô đầu ra. Trên bờ một cái cầu, quả bóng kia mà lay động thân thể, dì dào run rẩy, thỉnh thoảng túi đầu xuống hung hăng mổ một cái thu ong. Lại nhìn chung quanh, một đôi bệnh mụn cơm bên trong lửa giận bốc lên, đang tìm kẻ cầm đầu. Chỉ là bị chết nhiều hơn, liền nhìn đồ vật đều là bóng chồng, dưới chân thu ong mổ mấy lần đều mổ không nổi, càng đừng đề cập tìm kiếm biệt phẩm. Khiếu giác mất linh, thính giác mất linh, chính là hiện tại trong thai cũng chỉ có thu ong vù vù âm thanh. Thời chuông phải do người buộc chuông, da cầm nào có sẽ không giải độc, thu ong độc ăn thu ong liền có thể giải. Nó chật vật nuốt ăn, lại cảm giác cái cổ dễ mát lạnh, một đạo hàn quang hiện lên, tiên huyết biểu ra. Gà trống ngạc nhiên ngẩng lại, chỉ thấy phía sau biệt phẩm chân sau quỳ sau lưng nó, trong tay cầm nhảy mũi đao người cầm đầu đao nhọn. Tiên huyết nhuộm đỏ lông gà. Khanh khách đát. Gà trống kêu một tiếng, ngã chồng vó xuống, một mực trột vào chảo bên trong kia một dược tề rốt cục ngã văng ra ngoài. Cái này gà quá yếu đuối, biệt phẩm giết gà, chưa bao giờ qua cắt thiết hầu lập tức liền chết. Lại là quả bức lại là thú ong, đây là chết nhất lưu loát một cái. Trong chốc lát một đạo xanh biết bốn hồn phách rơi vào gà trống thi thể bên trên, so với quả cùng thằn lằn hồn phách đến, không biết ngưng tụ gấp bao nhiêu lần. Biệt phẩm trong tay nhiều một chương thiết mời. Chương 30, yêu sư tam lục trai. Một cái gà trống cao ngạo đứng tại trên bàn sách, há miệng một tiếng hót vang. Từng đạo tiếng gầm từ gà mỏ bên trong đãng xuất, biệt phẩm chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Công kích. Đây là tam lục trai bên trong lão sư biểu thị thủ đoạn, lần thứ nhất đối biệt phẩm có công kích hiệu quả, hoặc là hai lần trước, mặc kệ quả bức vẫn là thằn lằn, bọn chúng truyền thụ thủ đoạn bản thân tiểu không có đủ lực công kích. Đầu váng mắt hoa, trước mắt một vòng lục quang hiện lên, có lá liễu như dao xẹt qua yết hầu, biệt phẩm ngạc nhiên bừng tỉnh, ngay sau đó kia mê muội lại không, nhưng mắt chỗ cùng tận là màu xanh biếc. Vạn mèo cỏ dại, vung roi cánh liễu, đầy dây cỏ cây, như kiếm, như tiễn. Trên bàn sách gà trống uy nghiêm nhìn xem phía dưới, ánh mắt đi ngang qua biệt phẩm lại khó được hiền hòa bắt đầu, tựa như gà mái nhìn thấy tự mình con non. Bên cạnh giấy trắng viết một hàng chữ, trẻ nhỏ dễ dạy. Lần thứ nhất không phải gỗ mục không thể điêu. Nhưng này gà trống khi nhìn đến hàng chữ này lúc, tựa hồ vẫn như cũ bất mãn, một tiếng gáy gọi một đầu vọt tới kia giấy trắng, xinh xinh tương màu gà đánh bỡ. Dùng máu của mình đem trên tờ giấy trắng chữ đổi thành, trẻ nhỏ dễ dạy hai. Nhưng gà trống vẫn như cũ không hài lòng, lại từng đầu đục phải, trên tờ giấy trắng chữ càng ngày càng nhiều, vừa xinh đẹp lại thông minh, thiên phú dị bẩm, tài trí hơn người, chăm lòng chi trí. Từng cái từ ngữ xuất hiện, cũng nhanh đem biệt phẩm bước ra một đóa hoa tới. Mỗi lần vừa đụng chạm, mỗi thêm một cái từ ngữ, biệt phẩm thân thể liền dâng lên đột nhiên trống rỗng, cảm giác đói bụng tới. Gà trống kia cũng theo va chạm, thân thể càng ngày càng hư ảo, cho đến triệt để tiêu tán. Đầy giấy thành ngữ hóa thành một bãi bút tích, lại lần nữa dung hội thành một cái từ, trẻ nhỏ dễ dạy. Bất quá lần này trẻ nhỏ dễ dạy cứng cáp hữu lực, chỉ nhìn một chút liền biết do nó không tầm thường. Trống rỗng cảm giác đói bụng càng ngày càng mạnh, biệt phẩm miễn cưỡng rời khỏi tam lục trai, chỉ cảm thấy tứ chi như nhũn ra ngay cả đứng lập đều không làm được. Lần này không có cảm giác được chỗ nào tiến hóa, không có giống quả bức cùng thằn lằn đồng dạng mang đến khí quan kịch liệt đau nhức. Nhưng gà trống mỗi một lần va chạm mỗi ra tăng một cái từ nhi, hẳn là tại tăng lên hắn thiên phú. Biệt phẩm cũng không có học được gà trống hót vang mê mọi thủ đoạn, đạt được vẹn vẹn chỉ là nó điều khiển có cây bản sự. Nhưng tự hồ, biệt phẩm vốn là có phương diện này thiên phú, cho nên trẻ nhỏ dễ dạy gà trống không hài lòng, sinh sinh tương hắn thiên phú tăng lên nét chữ cứng cáp. Tăng lên thiên phú, tiêu hao cực lớn. Biệt phẩm thân thể theo không kịp. Hắn thở dốc hai cái, đi đến gà trống rơi xuống hộp thuốc chỗ. Gà trống một đường 43, chiến đấu, cái này thủy tinh hộp thuốc lại hoàn toàn không có vỡ rơi dấu hiệu. Mở ra, lấy ra một chi như máu dược tề đổ vào trong miệng một ngụm nuốt vào, một cỗ dị sắc vị truyền đến, đúng như uống một ngụm tiên huyết. Không có giống nuốt vào sơn đinh tử hoặc là sơn lý hồng lúc ấm áp, không có bất luận cái gì đặc thù cảm giác, thân thể càng thêm suy yếu, liền hô hấp đều phí sức. Biệt phẩm cẩn thận cảm thụ, lại không thu hoạch được gì. Lại đến một chi, lại tới một chi. ba chi dược tề vào bụng, thậm chí cảm nhận được dạ dày trung dược tề lắc lư, thế nhưng là tiêu hao vẫn như cũ. Ăn nhiều hơn, lại có thể cảm giác được. Không phải dược tề dược hiệu không đủ, là chính hắn hấp thu không đến. Cái này dược tề bình thường võ tu đoán thể, nửa tháng mới cần một chi. Nói cách khác hấp thu một chi muốn trọn vẹn nửa tháng. Hắn muốn lập tức dùng cái này dược tề bổ sung chính mình chỗ tiêu hao, căn bản không kịp. Tiêu hóa không được, không hấp thu được. Nơi xa, cậu thúc sát mặt đất chạy tới, cho là nhịn hồi lâu thực sự lo lắng, lặng lẽ đi tới. Nhìn thấy biệt phẩm trạng thái, lập tức ngơ ngẩn. Biệt phẩm cười khổ một tiếng, chống lên thân thể bày ra dưỡng thân tiên đánh quyền tư thế. Dưỡng thân tiên mỗi lần đều là ăn xong liền đánh quyền, lập tức liền đói. Nó sẽ rút đi trong dạ dày đồ ăn lực lượng, tuôn hướng toàn thân, tới nhuần toàn thân. Chính thích hợp biệt phẩm giờ phút này. Chỉ là, lực quả dưỡng thân tiên cũng không thể ra tốc hấp thu dược tề, biệt phẩm hiện tại cái này trạng thái, một chuyến quyền xuống tới chỉ sợ cũng muốn dành thời gian tự thân. Cầu thúc, giúp ta. Xé một mảnh tổ ong, mang ong kén. Biệt phẩm khàn khàn cuống họng dốc hết toàn lực mới hô lên hư nhược nói. Cầu thúc quay đầu liền đi. Biệt phẩm thở hào hển đánh ra nhẹ đồng bền một quyền. Quyền ra, dạ dày tuân, theo lực quyền, từng đạo lực lượng từ trong dạ dày tuân ra, tiến vào mạch máu tuân hướng toàn thân. Hữu dụng. Biệt phẩm nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tâm vô bảng vụ chuyên tâm đánh quyền. Làm ánh trăng lặn về tây lúc, cầu thúc một thân nổi một chạy trở về, trong miệng một mảng lớn tổ ong, đã thấy biệt phẩm đã khôi phục 3 phần khí lực, không còn tùy thời đều muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Lại một chuyến quyền đánh xong, biệt phẩm lại mở ra dược tề hộp chút xuống 3 bình dược tề, nhắm mắt, ra quyền. Một chuyến lại một chuyến. Quyền phong càng ngày càng nặng, khí lực dần dần triệt để khôi phục, nhưng biệt phẩm dưỡng thân quyền nhưng không có dừng lại. Không biết khi nào theo quyền phong, dưới thân cỏ nhỏ lại bắt đầu rêu rao bắt đầu, biệt phẩm hướng về phía trước băng quyền, kia ngọn cỏ mà tựa như trường thương hung hăng đâm về đằng trước. Thường cây cỏ cây, tựa như cùng hắn lòng có linh tê. Điều khiển như cánh tay. Rõ ràng tiếp cận mặt trời mọc, ngày này ngược lại càng thêm tối xuống, núi rừng bên trong triệt triệt để cái gì đều không thấy được. Châu nước run rẩy run rơi sừng bên trên thi thể, giống chó đồng dạng ngồi sập xuống đất, thật lâu mới miễn cưỡng lấy dũng khí, một lần nữa đứng lên. Đây là đi theo Mã Tam lên núi cuối cùng hai người, Mã Tam nó không có đi tìm, châu nước chỉ là dáng chống đỡ lên dũng khí, không phải học được tìm chết. Nó hảo hảo một cái ngon châu, lại một đêm giết cái này nhiều người. Nếu là truyền đến An Dương Thành, cái này châu sinh là nên chấm dứt, giết người thú mặc kệ cái gì nguyên nhân, đều sẽ bị xử tử người. Châu nước dây rủa ly khai cánh rừng cây này, sừng châu trên còn tí tách lấy tiên huyết. Nó phân biệt một cái phương hướng, hướng phía lúc đầu lẹ sẽ đi, vòng qua hai cái gò núi, sắc trời có chút trắng bệnh lúc, một mảnh nhỏ vũng bùn hiện lộ ra. Vũng bùn bên trong một gốc cao một thước cây ăn quả. Như biệt phẩm cùng cầu thúc tại, là có thể nhận ra, đúng là bọn họ tại vũng bùn bên trong nếm qua vô danh sơn Lý Hồng. Đây là châu nước theo dõi săn giết lúc trong lúc vô tình phát hiện. Giờ phút này mới có thời gian vòng trở lại. Đã nhập thu, sắc trời chuyển lạnh. Cái này gốc cây ăn quả trên quả còn không có lớn lên. Cái quả này phế đi, lúc này tiết chưa từng lớn lên liền thật sự giải không thành, bất quá đối với châu nước mà nói không quan trọng, dù sao hắn cũng không ăn quả, nó ăn cây ăn quả. Châu nước dò xét lấy cổ xâm nhập vũng bùn bên trong, hao lấy lá cây đem kia cây ăn quả tú ra, liền lá mang dễ nhai nuốt lấy đem nguyên một cái cây nuốt xuống. Ăn xong mới hài lòng một tiếng châu họ nửa tháng này ăn vào tốt đồ vật, cái khác châu cả một đời gặp cũng không thấy. Sắc trời muốn sáng lên, có phải hay không phải đi tìm chủ nhân? Còn sông A? Nếu là không có, nó nên đi chỗ nào hôn ăn? Châu nước trong mắt xuất hiện nhân tính hóa lo lắng. Biệt phẩm thở dài một hơi chậm rãi tĩnh nửa mình dưới. Hư nhược thân thể đã sớm khôi phục, ngay cả cánh tay trên thương thế cũng khôi phục, chỉ là trên bàn chân bị liêu thụ rút ra thương thế quá nặng, còn chưa từng khôi phục, bị nước ngâm qua trắng bệnh, đau rát. Biệt phẩm nhẹ nhàng phất tay, bên cạnh liêu thụ cũng như gà trống điều khiển lúc, cành liêu tập kết ma hoa, một roi rút xuống tới, nam đấm lớn đá xanh lập tức bị một roi vỡ nát, cục đá hướng bốn phương bắn trụ mà đi. Biệt phẩm túi đầu nhìn xem hai tay, loại cảm giác này, điều khiển như cánh tay, bốn phương cỏ cây tựa như thân thể của mình kéo dài, có thể tùy ý điều khiển. Chỉ là điều khiển cỏ cây, cường độ như trước vẫn là cỏ cây cường độ, muốn trích diệp phi hoa đều có thể giết người, độ khó có chút lớn. Nhưng có thể điều khiển cỏ cây a. So với tiếng vang định vị, đạp bùn mà đi, thủ đoạn này mới càng giống yêu sư. Đây mới là hàng thật giá thật yêu thuật. Biệt phẩm không tự chủ được cười ra tiếng. Không riêng gì điều khiển cỏ cây, lần này chọn vẹn tiêu hao 8 bình dược tề, chẳng những khôi phục thân thể, lực lượng này, biệt phẩm nắm chặt lại quyền, biệt phẩm cảm thấy mình vô luận như thế nào cũng có một châu lực. Nguyên lại cùng châu nước thử một chút, nhìn có thể hay không đưa nó kéo rút lui. Nhưng là hiện tại, biệt phẩm ngẩng đầu hướng bao đầu câu phương hướng nhìn lại. Mặt trời mọc lên ở phương đông, ban ngày ban mặt, thích hợp giết người. Hắn tâm tính không tốt, người bản thiện lương không thích hợp mang thủ, nhớ kỹ thủ ngủ không yên, cái này túc lại không ngủ. Ngược lại muốn xem sẽ cùng Mã Tam đối hoành, hắn còn có thể hay không đem chính mình đánh lui. Biệt phẩm cất bước mà đi. Núi rừng bên trong Mã Tam đột nhiên mở mắt ra. Một cái đưa tin tiện ong bay ra rừng cây, bay về phía An Dương Thành. Nguyên bản nói xong hôm nay trở lại, sợ là muốn chậm chút thời điểm, Tam công tử còn đang chờ gà trống cùng lão cậu, mà lại nhà không có cũng nên cho nhị ca một lời giải thích. Kia là nhị ca nhọc nhằn khổ sở mới dãy tới. Hắn ngẩng đầu nhìn xem phương đông, mặt trời mọc lên ở phương đông. Trời đã sáng, nên đi tìm kia biệt phẩm. Không có đêm tối yểm hộ, ngược lại muốn xem hắn còn có thể chơi trò gian gì. Hôm nay biệt phẩm hẳn phải chết. Chương 31, giết cây cao rừng sâu, ánh nắng gian nan tấu hạ. Biệt phẩm nhìn xem bên cạnh cậu thúc, chỉ là nửa đêm thời gian, cậu thúc bị thú ong ngủ đông ra sưng vụ đã toàn bộ biến mất. Cái này tốc độ khôi phục vượt xa bình thường. Lực lượng, khôi phục, lực cắn. Đây là cầu thúc tiến hóa phương hướng a. Cũng là, thường thường không có gì lạ. Không biết rõ lại tiến hóa xuống dưới, có thể hay không giống gà trống đồng dạng có được chân chính yêu thuật. Có lẽ gọi yêu thuật cũng không đúng. Biệt phẩm hoàn mỹ kế thừa gà trống thủ đoạn, nhưng là chỉ có thể điều khiển chu vi có cây. Kỳ thật đây cũng là thuộc tính thức tỉnh, có thể điều khiển một thuộc tính, nhưng chân chính yêu thuật lại chưa từng nắm giữ bất luận một loại nào. Yêu thuật, hẳn là yêu sư bí mật bất truyền đi. Làm tìm cách tiếp xúc đến chân chính yêu sư, thậm chí bái sư. Thực sự không được bái thì cũng được. Go. Cầu thúc hướng về núi rừng bên trong kêu một tiếng. Biệt phẩm lập tức thay đổi phương hướng đi theo. Biệt phẩm chưa từng nói dối, luận tìm kiếm cầu thúc mạnh hơn hắn quá nhiều. Biệt phẩm nín thở ngưng thần, xem chừng để phòng cầu thúc sủa kêu phương hướng. Hẳn không phải là Mã Tam, nếu không cầu thúc sẽ chỉ ra hiệu, sẽ không sủa gọi. Nó so tất cả mọi người hiểu được nên như thế nào che giấu mình. Biệt phẩm xem chừng tiến lên, cách tới gần tiếng vang định vị bên trong liền phát họa ra một đạo tràng cảnh đến, hai cỗ thi thể treo chết trên sân yêu. Biệt phẩm nghi hoặc, nhanh chóng tiếp cận bén lên nhánh cây dương mắt nhìn lên, hai cỗ thi thể đã chết đi đã lâu, nhưng còn duy trì trước khi chết hoảng sợ. Biệt phẩm đánh cái búng tay, hai gốc cây nhỏ đem hắn hai treo lên tới. Hai người chết pháp tướng giống như, đều là trước ngực xuyên qua thương thế. Sừng Châu. Biệt phẩm nghi hoặc nhìn về phía cầu thúc, chỉ thấy cầu thúc múa sư đồng dạng vui sướng toát ra, vòng quanh trên mặt đất móng châu ấn vừa đi vừa về xoay quanh. Đây là tự mình châu a. Biệt phẩm nở nụ cười, còn tưởng rằng kia gia hỏa sớm chạy đến trong núi sâu, nghĩ không ra cũng dám giết người. Ngược lại là cho hắn một kinh hỉ, chỉ là có chút mà lãng phí, đều không sợ thi a. Hai cỗ thi thể, rơi xuống một chi hỏa súng, hai thanh phát đao, lấy ra hai túi mang máu tiền đến, 67 đồng tệ. Không tệ. Hỏa súng trên đạn dược, biệt phẩm ra hiệu cầu thúc tiếp tục. Cầu thúc bên cạnh nghe vừa đi, mặt trời lên cao ngọn cây lúc đột nhiên nhìn qua một cái phương hướng bất động. Thân thể chậm rãi đè thấp làm đi săn hình. Tìm được. Biệt phẩm vỗ nhẹ cầu thúc đầu chó, cũng bò lên xuống tới, cẩn thận nghiêm túc hướng về phía trước phủ phụng. Một tấc, không phát ra một chút thanh âm. Leo ra 30 mét, tiếng vang định vị bên trong phát họa ra một bức tràng cảnh tới. Vẫn như cũ hai cỗ thi thể, Mã Tam chính ngồi xổm ở trước thi thể cẩn thận kiểm tra. Tiếng vang định phát họa không ra nét mặt của hắn, nhưng nghĩ đến không tốt lắm. Biệt phẩm tận lực phát họa chu vi, quả nhiên lại thấy được móng châu ấn. Đêm qua nhà hắn lão Nưu thành tinh. Biệt phẩm góc miệng có chút bốc lên. Lão Nưu đều làm nhiều chuyện như vậy, hắn há có thể không có chút nào thành tích. Nhẹ nhàng di động, xuyên thấu qua pha tạp bóng cây đã có thể nhìn thấy Mã Tam hình dáng, thậm chí gió thổi qua lúc có thể nhìn thấy Mã Tam sắc mặt âm trầm. Biệt phẩm lặng lẽ tiếp cận, ngay vào lúc này Mã Tam bỗng nhiên ngừng lại, ai? Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng núi rừng, biệt phẩm cấp tốc nổ súng. Cách mười mấy mét loại phát hỏa súng, uy lực sớm chậm lại, nhưng lần này biệt phẩm chuẩn bị hồi lâu, hạt sắt chính giữa Mã Tam lồng ngực. Súng văng lên, hạt sắt đến, Mã Tam sắc mặt đột biến, liền cảm giác trước ngực kịch liệt đau nhức, hạt sắt khảm tiến trước ngực máu thịt bên trong đi. Địch tập. Mã Tam giật mình, chỉ sợ hỏa súng lại đánh lén, thả người bổ nhào về phía trước, nhào về phía một bên rừng cây, liền gặp trong rừng một đạo cái bóng hiện lên. Lãnh quang sáng lên, bị hắn tìm một đêm biệt phẩm chủ động nhân thân. Trong tay phát đao chém thẳng vào Mã Tam đầu lâu. Chớp đồng thời, Mã Tam sớm phòng bị chu vi, một cây tể mi gậy sắt vung lên nên tiếp phát đao. Đang. Một tiếng vang dọn. Sống đao nện ở gậy sắt bên trên. Hai người đồng thời lui lại một bước, cánh tay đều đang run rẩy, không phân sàn sàn nhau. Biệt phẩm trong mắt vui mừng dâng lên, Mã Tam lại đầy mắt kinh ngạc một mặt không thể tin. Một đêm. Cái này một đêm xảy ra chuyện gì? Vì sao biệt phẩm lực lượng tăng lên đến tận đây? Mặc dù hắn có tổn thương phía trước, nhưng hắn dùng chính là côn sắt, biệt phẩm trong tay là phát đao, vốn cũng không phải là một cái lực lượng cấp bậc. Ngươi. Mã Tam kiếp sợ, đối diện biệt phẩm lại phát đao vung lên, đã lấn người mà tới. Biệt phẩm sẽ không đao phát, người cầm đầu đao nhọn là dao găm, tựa như cánh tay kéo dài, phát đao lại không phải. Hoàn toàn là đem phát đao làm mang lưới đao gậy sắt đến dùng. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, kỹ xảo liền có thể không đáng kể. Vào đầu một đao nện xuống. Mã Tam trong nháy mắt thu kinh ngạc, hai tay giơ lên gậy sắt ngăn cản một kích, lập tức biến cách là đâm, gậy sắt liền hướng biệt phẩm xương cổ đâm tới. Đồng cho tới bây giờ là đâm so nện càng có uy lực. Chỉ cần một gậy này đâm thực, biệt phẩm liền ném nửa cái mạng. Hắn một gậy đâm ra, bên cạnh đại thụ lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, một cây lớn nhánh đảo qua gậy sắt, mặt khác hai cây đột nhiên đem hắn cuốn lấy, ngay vào lúc này biệt phẩm phát đao sẽ qua. Không có chém xuống đầu lâu, lại đem hắn trên cổ động mạch thông suốt mở, tiên huyết lóe ra. Mã Tam tránh thoát những cây, luống cuống tay chân che hướng cái cổ rễ, làm thế nào cũng không bưng bít được phun ra tiên huyết. Ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía biệt phẩm, dường như muốn cầu cứu. Biệt phẩm ước lượng trong tay phát đao, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Tận mắt chính nhìn xem mất máu mà chết quá tàn nhẫn, biệt phẩm không đành lòng. Mã Tam kịch liệt thở hào hẹn, ở bước nước phá phong dương, khí quản bị vạch phá, tại cổ thổi ra bằng máu. Nhìn xem kích động biệt phẩm, hắn rốt cục nhớ tới chính mình cùng biệt phẩm quan hệ. Trong mắt tuyệt vọng dâng lên. Ngươi, thu phục. Con gà kia. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, so dã nhân còn khó phân biệt. Hắn muốn là còn thắng hy vọng, tối thiểu nhất ngang tay, có thể tùy thời rút lui, là nhánh cây kia. Biệt phẩm góc miệng triệt để bước lên tới, ngoắc ngoắc ngón tay bên người có cây bắt đầu chuyển động, cuốn trên người Mã Tam, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Đa tạ Tam gia khen thưởng một cái gà trống, nếu không ta làm sao có thể có như vậy thủ đoạn. Biệt phẩm nói chuyện sau lưng liễu thụ cảnh liễu bản thành một chương ghế xếp, để hắn dễ chịu ngồi xuống. Mã Tam lập tức mở to hai mắt nhìn, là hắn. Không phải gà trống. Là biệt phẩm nắm giữ điều khiển có cây lực lượng. Đây không phải là võ giả, đây là yêu sư. Biệt phẩm là yêu sư. Bởi vì hắn đưa tới gà trống, để biệt phẩm thành tựu yêu sư. A, cái này đã không phải hối hận cùng ngạo não, đây là cuồng loạn. Mã Tam trong miệng phát ra a a thanh âm, nương theo lấy tiên huyết tràn vào khí quản hát tiếng nước. Ngươi hẳn phải chết. Ta đã đưa tin nhị ca. Ngươi hẳn phải chết. Nhị ca. Đúng, còn có nhị ca. Không gì làm không được nhị ca. Chỉ là biệt phẩm, hẳn phải chết. Biệt phẩm nhíu lông mày, nghiêm túc nhìn xem Mã Tam, ngươi là đang nhắc nhở ta, liền ngươi nhị ca cùng một chỗ giết chết đúng không? Mã Tam ngạc nhiên ngơ ngẩn. Lại nghe biệt phẩm lẩm bẩm, ta người này chịu không nổi người bên ngoài nhớ thương. Mã Lục nhớ thương ta cây ăn quả, cho nên hắn chết, ta giết. Ngươi nhớ thương ta cầu thúc, cho nên ngươi cũng đã chết. Ngươi để Mã Nhị nhớ thương ta bản thân, kia tự nhiên cũng phải chết. Huynh đệ các ngươi 6 cái, 3 cái đều chết trong tay ta, có phải hay không Mã gia sẽ một mực nhớ ta? Diệt môn đi. Biệt phẩm nghiêm túc nghĩ đến diệt cả nhà người ta sự tình. Mã Tam không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, phảng phất tại nhìn một cái ác ma, thở hào hển máu lại hắt tiến khí quản, chui vào trong phổi. Xé rách tiếng ho khan vang lên, ho khan thanh âm liền dần dần yếu đi xuống dưới, tựa như chết rồi. Biệt phẩm ngồi tại cành liễu trên không nhúc nhích, thẳng đến Mã Tam bị đè nén không ở, đột nhiên giãy lên, mới lại một đao chém qua, lần này chặt đứt xương cổ. Ầm ầm, Mã Tam đập xuống. Trong chốc lát quang mang nhàn nhạt hiện hiện, ngưng tụ Mã Tam hồn phách, thâm trầm nhìn xem biệt phẩm. Biệt phẩm thở phào một cái, này mới đúng mà, nào có người chết không ngưng tụ hồn phách. Chương 32, Mã gia lão thái kia Mã Tam hồn phách vừa ra tới, liền một mặt xanh đen, theo thời gian chuyển rời chẳng những không có tiêu tán vết tích, ngược lại càng thêm thâm trầm nhìn xem hắn. Biệt phẩm quyền đương nhìn không thấy tiến lên sơ thi, một thanh nhỏ nhắn xuống kiếp, 10 cái ống giấy đạn, còn có một cái thấm máu túi tiền. Mở ra túi tiền, sáng loáng 32 mai kim tệ, còn có 3 cái ngân tệ hơn 40 mai đồng tệ. Phát tài, chân chính phát tài. Cầu thúc. Biệt phẩm hướng cầu thúc nhìn lại. Cầu thúc mẹo đầu nhìn xem hắn, thỉnh thoảng hướng Mã Tam hồn phách chỗ lướt đi, luôn cảm thấy chỗ ấy loáng thoáng có cái gì đồ vật. Cầu thúc, giết người đến tiền quá nhanh, ta sợ ta cầm giữ không được a. Cầu thúc. Mã Tam hồn phách càng thêm âm đen, vẻ mặt giữ tận tựa hồ muốn đánh tới. Gâu. Cầu thúc hướng về hắn hồn phách phương hướng một tiếng gào thét. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong này nhất định có đồ vật. Mã Tam càng thêm giữ tợn. Biệt phẩm thở dài, lật tay một chương mời thiếp đánh tới. Vốn không muốn lãng phí một chương mời thiếp, cái này đồ vật quá đắt, nhưng bị như thế cái đồ chơi như vậy nhìn xem, luôn cảm thấy phía sau run rẩy. Hảo hảo tây tịch sinh thiếp, sừng sốt bị hắn dùng thành hủy thi diệt tích, diệt nhân hồn phách đồ vật. Mã Tam hồn phách cùng thi thể đồng thời biến mất không thấy gì nữa, ý thức rơi vào tam lục trai, phu tử tượng đã hóa thành Mã Tam bộ dáng. Ta có tiêu thị thuốc bổ thiên cùng phục long côn truyền cho ngươi, ngươi muốn trước học vật gì? Phu tử uy nghiêm. A, còn có kinh hỉ. Biệt phẩm cười, hồi tiên sinh, trước học phục long côn. Ngay tại biệt phẩm lấy vi phu tử sẽ nhảy ra bàn trà, tại công đường cho hắn đánh một bộ côn pháp lúc, hoảng sợ sự tình phát sinh. Kia phu tử sinh sinh tương chính mình kéo xuống một nửa, hướng biệt phẩm vùng tới. Bị kéo xuống bộ phận hóa một đạo ánh sáng đụng trên người biệt phẩm. Ông một tiếng, não hải liền giống bị người hung hăng va chạm một cái. Biệt phẩm chớp mắt, cái gì đều không biết rõ. Dường như hôn mê, dường như ngủ say. Lúc trước ngày một do đến hồ ly học tập kỹ pháp bắt đầu, liền lại không ngủ qua cảm giác. Liên tiếp hai đêm, học kỹ pháp, liều mạng, tích lũy buồn ngủ rốt cục tại thời khắc này triệt để bộc phát. Biệt phẩm mềm liệt tại cảnh liễu bên trong triệt để đã ngủ mê man. Nhưng lần này ngủ cực không nỡ, mới nhắm mắt liền có một lần mộng cảnh đánh tới. Hắn tựa như là một cái trung niên, một mực tại không ngừng cơ một cây côn sắt, một lần lại một lần, một lần lại một lần. Phạm sai lầm, vớ nắn, với vô chỉ cảnh. Ngay tại lúc đó, bao đầu câu Mã gia. Mấy cái thanh đồng giải dừng ở Mã gia phế tích phía trên, phế tích trước Mã gia lão thái thái chắp tay sau lưng đứng thẳng lặng lặng nhìn xem tự mình sân nhỏ. Phía sau hắn Mã Nhị, Ngựa Bốn, Mã Ngũ đều tới. Mã gia xảy ra lớn như vậy sự tình, không ai ngủ được, tất cả mọi người chạy suốt đêm tới. Chẳng những bọn hắn tới, Mã Nhị càng mang đến không ít thủ hạ, thậm chí liên hệ trong thành lính đánh thuê, chậm một chút liền sẽ đều tới. Mã gia lão thái thở dài ra một hơi, lão tam còn chưa có trở lại a. Kia biệt phẩm cũng không phải là cái dễ đối phó. Hắn cùng bà quá quen, cơ hồ không phân trước sau đến bao đầu câu tới. Nàng nhập Mã gia, bà nhập Lý gia. Hắn sinh tứ tử, bà lại chỉ sinh một cái. Con của hắn mặt dài, vào Tiêu gia, kia Lý đại tráng cũng không kém, xem như toàn thôn cái thứ nhất đi người tu hành. Chỉ là số mệnh không tốt, không có gặp phải Tiêu lão gia khai sáng Tiêu gia thời đại, sớm ra ngoài, vài chục năm chưa từng trở về, ước chừng chết sạch sẽ. Đêm qua Tam Nhi đi mua chó, từ nơi đó chuyển đến tiếng súng một sát na, ngựa lao thái liền biết rõ sự tình không đúng. Người bình thường làm sao có thể để Tam Nhi dùng tới thương? Quả nhiên không đồng nhất một lát Mã Tam mang đi chó ngao liền chạy cũng giống như trở về. Nàng liền biết rõ xảy ra ngoài ý muốn, bất động thanh sắc ly khai Mã ra sân nhỏ xa xa đi ra, liền nhìn đều không hướng nhìn bên này. Quả nhiên phòng ở lấy, vườn trái cây cũng. Ngựa lao thái nhìn xem phế tích, cũng không có quá nhiều vẻ mải, tiền trạm người lên núi, tìm được đệ đệ ngươi. Hắn hành động theo cảm tính, trong núi sợ phải ăn thiệt thòi. Mã Tam nhiều năm trong thành làm việc, chỉ sợ trên núi sông kế đô rơi xuống, sao có thể so ra mà vượt biệt phẩm chính vào thiếu niên sân dân. Mã Nhị gật đầu, mẫu thân lại yên tâm, ta người đã lên núi. Tam đệ không có việc gì. Mẫu thân trước tạm vào thành được chứ? Ngựa Bốn cùng Mã Vũ lập tức đáp lời. Đều khuyên hắn vào thành. Ở cả đời nhà không có, bọn hắn chỉ sợ lao thái thái tiếp nhận không được ở ngựa lao thái lắc đầu, ta cũng không đi đâu cả, ngay tại nơi này chờ. Điểm, đâm, cách, nệ. Trong lúc ngủ mơ biệt phẩm cao mày, thỉnh thoảng khoa tay múa chân tựa như ác ngộng. Thẳng đến cái này côn pháp một chiêu một thức như bản năng khắc vào não hải, sẽ không còn quên mất, hắn mới bừng tỉnh. Túi đầu nhìn xem hai tay như có điều suy nghĩ. Phục Long côn. Dưới chân hắn nhất trà sát, bước lên mã tam côn sát, hồi ức trong ngộng luyện tập, chọn, nệ, quét, điểm. Ách, không phải có chuyện như vậy. Trong ngộng luyện tập ngàn vạn lần chiêu thức, cái này một lát thi triển ra, lại khó chịu vô cùng. Điểm biết rõ nên làm như thế nào, vô ý thức đi làm, thân thể lại không đổi theo. Ý thức đã đạt tới, thân thể lại không hình thành ký ức, chưa từng luyện tập qua. Nguyên lai Tây Tịch giảng bài, một mực giáo hội, nghị chân chính nắm giữ, dung hội quan thông, còn muốn tự thể nghiệm a. Không thể xanh đậm thêm điểm, trên lệch bình luận. Biệt phẩm thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời đã phóng qua giữa bầu trời qua giữa trưa. Cầu thúc ngay tại xé rách lấy một mảnh tổ ong, cách đó không xa châu nước không biết khi nào trở về, ngay tại nhàn nhã ăn cỏ. Nhìn thấy biệt phẩm tỉnh lại, lập tức chó bên trong chó khí nhảy đi qua, tranh công đồng dạng vung lấy đầu. Sừng châu tinh hồng, mang theo tối màu đen. Biệt phẩm vô vô đầu châu, không tệ, có tiến bộ. Việc này qua đi, dược tiện cho ngươi ăn chán chê ba ngày. Trước kia mặc kệ châu nước lượng cơm ăn bao lớn, chỉ có một chậu. Lần này châu nước thế nhưng là lập công. Không phải liền hắn đem qua trạng thái hư nhược, một khi bị mã tam thủ hạ tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Châu nước nhảy càng thêm vui sướng. Biệt phẩm thở phào một hơi, đây đều là ngày sau muốn làm, hiện tại phiền phức xa xa không có giải quyết, mã gia còn tại. Giết mã lục lặng lẽ che giấu đi qua, giết mã tam cũng rốt cuộc không ẩn giấu được, nhất là đem qua một mùi lửa điểm mã gia khu nhà cũ. Thu này đã sớm không thể làm dịu. Mới vừa rồi bị tam lục trai đánh lén một cái, ngủ ở chỗ này hơn nửa ngày, không biết mã gia có hay không lần theo vết tích đuổi theo. Đi. Biệt phẩm quả quyết ly khai. Không thể đi đường cũ. Đường cũ xuống núi nói không chừng liền sẽ đụng phải mã gia người. Mã tam tại mã gia cũng không phải ưu tú nhất, mã nhị mới là cây kia trụ cột. Biệt phẩm cưỡi châu, vòng qua núi đồi, từ đằng xa 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 ly khai. Núi rừng khôi phục trạng thái bình thường, bị hắn khoanh ở cùng nhau nhánh cây cũng một lần nữa tản ra, theo gió lắc lư bắt đầu. Ngay tại biệt phẩm ly khai không đủ một giờ, liền có một chi tiểu đội lần theo vết tích tìm đi lên. Bọn hắn còn dơ lên hai cỗ thi thể, chính là châu nước kiệt tác. Đi tới nơi đây, mấy người sắc mặt đều nghiêm túc. Bọn hắn là mã nhị mang tới đội ngũ, đi theo Tiêu lão gia trải qua sóng to gió lớn. Đều là có bản lĩnh thật sự trong người, nơi này vết tích. Tam gia chết. Tất cả mọi người hạ như vậy kết luận. Trên đất tiên huyết, tạp nhạp dấu chân, hỏa súng hạ sắt vết tích. Mặc dù không phải trinh tập khoa chuyên viên, nhưng bằng mượn những này vết tích, bọn hắn thậm chí có thể đánh giá ra Mã Tam là như thế nào chết mất. Phân hai đội, Vương Ngũ, Trương Thu trở về bao đầu câu hướng nhị gia báo cáo. Những người khác cùng ta truy. Hắn nói chuyện, liền lách mình hướng biệt phẩm rời đi phương hướng đuổi theo, trên mặt đất móng châu ấn quá rõ ràng, nghi ẩn tàng đều làm không được. Chương 33, vào thành đi mấy người đi ngang qua núi rừng. Chọn vẹn đuổi tới đêm khuya, mới dừng ở một đầu sông lớn trước. Dấu chân đến nơi đây liền không có, kia châu. Vào nước. Sông lớn lao nhanh, che giấu tất cả vết tích. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Trở về báo cáo. Người kia chạy trốn tới trên núi, hướng núi sâu bỏ chạy. Như thế phù hợp một cái sơn dân chạy trối chết logic. Duy nhất vấn đề là, tam gia thi thể hẳn là bị người kia mang đi, nhưng đoạn đường này lại không nhìn thấy vết máu. Còn có, gà trống đâu? Kia là Tiêu gia tam công tử đồ vật. Làm biệt phẩm lượn quanh một vòng lớn lặng lẽ ẩn nút bao đầu câu lúc, toàn bộ thôn đèn đuốc sáng trưng. Đèn măng sông từ mã ra một đường treo ở lên núi miệng, chiếu sáng cả thôn. Lửa sớm dập tắt. Mã ra phế tích trước, mấy cái thanh đồng dài đứng đấy, còn có thành đàn người. Biệt phẩm mang theo cậu thúc cùng châu già cẩn thận nghiêm túc nằm sấp, xa xa quan sát đến. Ước chừng là đoán thể hiệu quả, ánh mắt trong vòng một đêm tăng trưởng rất nhiều, như vậy cự ly biệt phẩm đều có thể mơ hồ thấy rõ. Đáng tiếc như vậy tu hành không thể tùy tiện đến thử. Đêm qua là bị tam lục trai cưỡng ép tăng lên thiên phú, liên tiếp uống 8 bình thuốc tăng máu, bổ sung thiên phú cần thiết lúc, còn tăng lên rất nhiều thể chất. Bình thường lại không thể làm như vậy. Không có tăng lên thiên phú to lớn tiêu hao, biệt phẩm dám một hơi uống xong 8 bình thuốc tăng máu, liền đợi đến một thân mạch máu bạo tạc, mất máu mà chết đi. Lớn bao nhiêu hấp thu năng lực, ăn bao nhiêu cơm. Đại bổ dược tề không phải càng nhiều càng tốt. Thôn không thể trở về. Biệt phẩm thở phào nhẹ nhõm, lần này thật thọc tổ ong vào vẽ. Biệt phẩm tận mắt thấy có võ trang đầy đủ đội ngũ dẫn theo đèn tiến vào núi. Mục đích không muốn cũng biết. Biệt phẩm lần thứ nhất đối An Dương thành tam đại gia tộc có một cái thô sơ giản lược nhận biết. Mã nhị chỉ là tiêu ra một cái quản sự, liền quản gia đều không phải là, lại có thể điều động hơn trăm người. Vây quanh ở mã gia phế tích bên ngoài, lục tục no ngoe lên núi. Trăm người đều hơn. Thôn không thể trở về, trên núi cũng không an toàn, được chứng kiến hồ ly thủ đoạn, người bình thường coi là hoàn mỹ tiêu trừ vết tích, ở trong mắt hồ ly chính là trò cười. Hoặc là thừa dịp bóng đêm trốn xa tha hương, nhưng lại An Dương thành đặc thủ, chu vi chúng sơn vây quanh, xuất nhập đường không phải sơn tặc chính là thành phòng, gần như không có khả năng lặng yên không tiếng động đi ra ngoài. Hoặc là, biệt phẩm hướng An Dương thành phương hướng nhìn lại, đi An Dương thành. Mã nhị tuyệt đối nghĩ không ra hắn sẽ một đường giết tới hắn ngay dưới mắt. Nhưng cái này độ khó quá lớn. Hắn một người một chó một trâu, đường hoàng đi qua cửa thành, làm sao có thể không bị người phát hiện? Biệt phẩm túi đầu chậm rãi ẩn vào trong bóng đêm. Mã gia phế tích bên ngoài, Mã Mẫu chậm rãi thở hắt ra, nhìn qua phế tích thân thể hơi có chút run rẩy. Nàng tuổi tác ở chỗ này đứng một ngày. Lao Tam, chết rồi. Không biết bao lâu, Mã Mẫu mang theo thanh âm khàn khàn mới vang lên. Lúc trước phía dưới người báo cáo nàng nghe thấy được, có thể là nàng hay là muốn từ nhi tử trong miệng đạt được xác nhận, hoặc là hy vọng xa vời đạt được không đồng dạng đáp án. Mã Nhị trầm mặc một lát, đầu rũ xuống, rõ. Mẫu thân lớn tuổi. Chịu không nổi như vậy kích thích, nhưng là bằng mẫu thân thông tuệ, không ai có thể lừa qua nàng. An Dương Thành đều biết Mã Lao Nhị thủ đoạn sâu, có mấy cái biết do hắn chỉ là học mẫu thân tới. Nàng hoàn toàn không phải một cái thôn phụ nên có năng lực. Mã Mẫu gật gật đầu, lấy người đi trên núi lục soát, nhưng đừng quên thôn còn có An Dương Thành, kia biệt phẩm là cái gan lớn, đêm qua liền điệu hổ Lý Sơn nốt đi nhà ta, hôm nay có lẽ liền thừa dịp ngươi không sẵn sàng, tiến vào An Dương Thành. Mã Nhị hai con ngươi sáng lên, nhẹ gật đầu, mẫu thân yên tâm, đoạn sẽ không để cho hắn đào thoát. Mã Mẫu gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm. Nói nàng khoát khoát tay ra hiệu đám người lui ra. Mã Nhị vung tay lên, vây quanh ở Mã gia phế tích bên ngoài đám người lập tức tản ra. Ba các ngươi cũng đi thôi. Mã Nhị bọn hắn lập tức ngẩng đầu, một mặt lo lắng, mẫu thân, vậy ngài đâu? Mã Mẫu thở dài một hơi, trầm tĩnh nói, ta à, ta đi khóc một lát, trên người của ta đến rơi xuống thịt, cứ như vậy gãy, còn không cho ta khóc một lát à? Cho tới giờ khắc này, Mã Mẫu thanh âm vẫn như cũ trầm tĩnh, chỉ là không thể không mang theo một tia khàn khàn. Mã Nhị cắn nát đầy miệng răng, từ bao đầu câu đến An Dương Thành cực xa, biệt phẩm lại không thể đi được ngay, vòng quanh đường núi mà đi. Đến An Dương Thành lúc đã là ngày thứ hai buổi trưa, trong núi đã hiện ra ý lạnh, An Dương Thành vẫn còn có mấy phần thu láo hổ cảm giác. Đem châu nước cùng cầu thúc gửi ở ngoài thành rừng cây bên trong, biệt phẩm thu dọn quần áo, che giấu trên thân vết máu, từng bước một hướng An Dương Thành đi đến. Trên đường đi đều đang nghĩ, như thế nào mới có thể không để lại dấu vết đem châu nước cùng cầu thúc mang vào An Dương Thành. Một châu một chó quá rõ ràng, đường hoàng đi vào sau một khắc Mã Nhị liền dẫn người đánh tới. Cùng nhau đi tới nhưng thủy chung không nghĩ ra biện pháp tới, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Cửa thành gần trong gang tấc ánh nắng bắn tại trên cửa thành, lóa mắt đến cực điểm. Dưới cửa thành quân phòng giữ đứng thẳng tắp, mới thành chủ thượng đời, cũng nên có cái tình cảnh mới. Thành cửa ra vào mấy nhóm mà lưu manh vậy cọ sát lấy ra vào bách tính, muốn tìm cái cừu non làm thịt tan bữa ngon. Ngay vào lúc này một trận phi nhanh âm thanh đến, có thanh đồng giải cùng tuấn mã phi nhanh mà ra, nhìn quần áo đều làm tiêu ra cách ăn mặc, có khách khanh, có hộ viện, tạo nên bụi bằng vô số. Cao đầu đại mã thanh đồng giải, thật bá khí. Thành cửa ra vào tránh né đội kỵ mã người sợ hãi thán phục. Bá khí cái gì? Không nghe nói a? Có người tại tiêu ra địa bàn trên náo sự, Mã Lao Nhị nhà đều bị đốt đi, còn làm thịt cái kia Mã Tam. T. Lập tức một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Ai vậy? Như Thế Dũng, đây coi là cái gì? Nghe nói tiêu gia Tam công tử ra số tiền lớn mua được một cái dị thú, đều thua tiền. Mã Tam không tính là gì, cái này dị thú thế nhưng là tiêu gia công tử tâm đầu nhục, đội ngũ này là đi tìm kia dị thú. Cái này đám người liền đều minh bạch. Tiêu Tam công tử nhìn kỳ chân dị thú so nhìn người còn nặng. Một cái đặc thù phổ thông thú loại đều có thể tại tiêu gia bán đi 5-6 ngân tệ, một cái dị thú không được là giá trên trời. Tiêu Tam công tử đều lo lắng, đã đập hai phiến Thúy Vân Bình Phong. T, lại là một trận hít vào âm thanh, cũng không biết người nào tin tức linh như vậy thông, liền tiêu gia nội trạch sự tình đều có thể biết được. Đúng lúc này, một cái mang một ít mà thanh âm đội vàng băng lên, ba. Tam công tử phát cáo rồi. Kia, yeah. Con thu đặc thù thú loại a. Thanh âm này vừa ra, lập tức đều hướng biệt phẩm nhìn lại, gặp hắn một mặt lo lắng bộ dáng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu ca nhi ngươi lấy tới một cái đặc thù thú, ngược lại là vận mệnh tốt. Biệt phẩm sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ảo não chính mình lắm miệng, không, không có. Nào có. Nào có vận khí tốt như vậy. Hắn nói, cười ha hả, túi đầu chạy chậm, sợ nhiều người hỏi. Thành cửa ra vào mấy tên côn đồ nhìn nhau, lặng lẽ ẩn ra đám người, xa xa theo đuôi hắn ly khai. Nhìn kia tiểu tử cách ăn mặc, cho là sơn dân luôn có thể đụng phải cổ quái kỳ lạ động vật, lại là cái phát tài tốt cơ hội. Cướp tới bán hơn 5-6 ngân, lại có thể đi dạo một chuyến xuân về phường hoặc là tại sòng bạc bên trong thoải mái mấy ngày. Bọn hắn lặng lẽ đi theo, chỉ thấy kia tiểu tử tiến vào ngoài thành một rừng cây, quả nhiên săn được bảo bối trốn ở chỗ này rồi. Mấy người mừng rỡ, vọt vào đi, bỗng dưng run lên một cái. Tốt tráng kiện một con trâu. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy đầy người bắp thịt trâu. Cái này trùng thiên sừng thú, nhìn xem cũng không phải là phàm vật. Mấy người không khỏi e sợ mấy phần. Nhưng sau một khắc liền phát hiện, kia tiểu tử phát hiện đột nhiên hiện thân bọn hắn, sắc mặt lập tức tái đi, đều đánh lên bệnh sốt rét. Liền kia châu đều sợ sinh đồng dạng không ngừng lui về phía sau. Mấy người lập tức cười lên. Tiểu ca nhi, cái này châu bán không? Biệt phẩm một bộ nghĩ lắc đầu, cũng không dám bộ dáng. Mấy người lập tức cười lớn tiếng hơn. Yên tâm, ta giá thị trường mua. Hai cái ngân tệ thế nào? Không được ba cái cũng được. Một người nói chuyện, đã có người sờ vớt đi qua, trên người biệt phẩm kéo xuống một tấm vải, điểm nhánh cây làm than, nâng bút viết, nay thu được An Dương Thành Vương Tam mua châu khoản ba ngân, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, song phương xác nhận. Nói xong căn bản không chờ biệt phẩm phản kháng, đã có người vạch phá hắn ngón tay cái, tại phía dưới ấn chỉ ấn. Sau đó mấy người cười lớn, dắt châu đi liền đi, không ai đưa tiền. Phương pháp kia không tệ, trước kia cướp người đổ vật, còn phải làm bộ bán gói. Từ kia Lý Tứ Nhi bị ngoại nhân đoạt lấy về sau, phương pháp kia liền chuyển ra. Kia Lý Tứ Nhi giống như cũng là bị cướp con châu tới. Nguyên lại đi trước mặt hắn khoe khoang. Biệt phẩm. An Dương Thành tập tục như vậy kém cỏi a. Ép mua ép bán cũng không cho tiền. Phi. Biệt phẩm thở hào hẹn, tiếng khóc đều muốn ra, mấy tên côn đồ cười lớn tiếng hơn, biệt phẩm trơ mắt nhìn xem bọn hắn nắm châu nước tiến vào An Dương Thành. Thành cửa ra vào quân phòng giữ chỉ là chán ghét lườm hai mắt, một đám lưu manh đột nhiên ly khai liền có một con châu, không muốn cũng biết rõ làm sao tới, nhưng nhìn lưu manh vung vẩy bán châu khế, muốn quản cũng không còn được. Nghe nói phủ thành chủ đang suy nghĩ biện pháp giải quyết cái này không tốt tập tục. Xách. Có chút đau. An cấp đều không mang theo mực đóng dấu, một chút đều không chuyên nghiệp. Biệt phẩm lắc lắc tay, ở ngoài thành chờ lấy thẳng đến trời sắp tối, mới khiến cho cậu thúc ngậm một cái gà rừng nện bước Lục Thân không nhận bộ pháp, đi theo một thất ngựa lớn sau hướng bên trong thành đi đến. Kia là cái đi ra ngoài săn thú nhà giàu công tử. Lưu thiếu đi săn thú. Hôm nay có thu hoạch nha. Lập tức công tử khoát khoát tay, một mặt sủi quẩy. Thu hoạch cái rắm. Hôm nay lên núi đường bị người phòng, bận rộn một ngày cái gì đều không có săn được. Chó không tệ. Quân phòng giữ khách khí một cái gặp thoáng qua. Đương nhiên. Lưu thiếu ra ngạo nghễ, lập tức kịp phản ứng, không đúng, hôm nay đi săn không mang chó. Quay đầu nhìn một cái, hình như có một đạo bóng đen hiện lên, lại nhìn lại không có cái gì. Nhà hắn chó lại trộm đi ra gây họa rồi. Lục thiếu ra sắc mặt biến thành màu đen, trở về đưa nó treo lên rút ra. Hắn cắn răng lấy tốc độ không khỏi nhanh thêm mấy phần, yếu quan cửa thành dòng người tốc độ đi theo nhanh. Biệt phẩm ngậm cỏ đuôi chó, xen lẫn trong dòng người trực tiếp vào thành. Sắc trời triệt để đen lại. Đường cái đốt lên đèn đường, hẻm nhỏ lại đen nhánh không thấy chỗ sâu, tử quỷ, dân cờ bạc, sắc quỷ. Ban đêm cái gì cũng có khả năng. Tựa như, an cấp trâu. Một con trâu chống đỡ đổ mới ông chủ, sừng trâu vén lên chọn ông chủ hai đầu tịch tràng, đường hoàng bỏ trốn mất dạng. Làm biệt phẩm tản bộ đến kia giá bán 10 kim tệ nháo quỷ lầu nhỏ lúc trước, cầu thúc đã đợi ở chỗ này, trâu giả cũng vung lấy tịch tràng lẹn xẹt chạy tới. Chương 34, cánh gác thử kẹt kẹt. Một tiếng cửa gỗ tiếng vang. Như thanh âm này truyền đến hàng xóm, tất nhiên đem người dọa đến vãi cả linh hồn. Kia nháo quỷ sân nhỏ, lại nháo quỷ. Biệt phẩm cậy mở lầu nhỏ sau cửa sân, thả trâu nước cùng cậu thúc đi vào, lập tức đóng kỹ cửa sân, lại từ bên ngoài qua kín, thả người nhảy lên đào nằm biệt tường, nhẹ nhàng rơi xuống đi vào. Mặc kệ như thế nào trước tìm một cái địa điểm đặt chân. An ổn xuống, liền có thể tại cái này trong tiểu lâu ngồi xem tiêu gia, mã gia lục soát núi tìm tặc. Trong viện có hoang một người cao, chí ít một năm không người đã tới, bên cạnh còn chất đống khô héo râm rạ, cũng không sợ trâu nước đói bụng. Trong viện trống trải, đây là một cái tầng hai lầu nhỏ, sân nhỏ ước chừng nửa mẫu đất, trong lầu thượng tầng mang sân thượng, trong phòng ít hơn ước chừng 890 bình, là hai gian phòng ngủ mang chủ bệ. Tầng thứ nhất vốn là cái trong ngoài hai gian tiệm tạp hóa, diện tích cũng không nhỏ, cộng lại chừng 100 bình. Biệt phẩm trên dưới đi một vòng, không thấy được trong truyền thuyết dạy học tiên sinh, chẳng biết tại sao lại có mấy phần thất vọng. Một lần nữa trở lại trong viện, tiến đến châu nước cùng cậu thúc trước mặt, nghiêm túc nhìn xem cái này một châu một chó. Ta một người nhà cùng một chỗ hưởng qua phú quý, cũng một khối bị qua tội. Hiện tại cũng coi như cùng chung hoàn nạn, cho nên mở gia đình hội nghị đi. Một châu một chó nháy mắt nhìn xem hắn. Biệt phẩm cười cười, trước lập xuống nhà ta ở tạm nơi đây quy củ chỉ có ba đầu. Thứ nhất, không được đeo. Thứ hai, không được đeo. Thứ ba, con mẹ nó là không được đeo. Đều ta ba toàn xong đời, nghe rõ chưa? Châu nước cùng cậu thúc không nói chuyện, nhưng cũng thật không có để cho. Trung nhận thức là thành. Nắm đại ngư phúc, tối nay có tịch chẳng ăn. Trong bụng có ăn mà lòng dạ đủ, ăn no rồi châu giả lăn tại rơm dạ đống bên trong, cậu thúc đi theo biệt phẩm lên lầu. Trên giường che phủ rơi đầy cho bụi, trực tiếp sốc ngủ ở trên ván gỗ, nhưng cũng ngủ an tâm. Trong chốc lát liền tiến mộng đẹp. Biệt phẩm không tim không phổi ngủ xuống dưới, những người khác lại không như vậy tâm tính. Tiêu gia đại viện đèn đốt sáng trưng, tam công tử lại đập một kiện lưu ly bình phong, bao đầu câu đèn măng sông đã sáng lên hai ngày, nhưng không có một tin tức tốt chuyển đến. Chẳng những nơi này, liền phủ thành chủ đều không có ngủ lại. Điều tra dã nhân hồ ly vừa về đến, liền thấy văn thư cầm mới ấn tốt lệnh truy nã, chuẩn bị đi tìm tự trưởng đóng dấu. Đóng dấu sau đây chính là một chương thông tập khiến mô bản, có thể thác ấn phát ra hải bộ văn thư. Kia trong lệnh truy nã, vẽ lấy biệt phẩm tướng mạo. Phía dưới viết ba hàng chữ: tính danh, biệt phẩm tội danh, giết người, phóng hỏa treo thưởng, 80 kim tệ, sinh tử vô luận đây là ai định? Hồ Ly hỏi. Muốn treo thưởng một người, ánh sáng đi chương trình cũng phải nửa tháng. Hôm kia sự tình, hôm nay liền ra truy nã. Bị truy nã vị này cùng Hồ đội trưởng có quan hệ. Văn thư nhìn chung quanh một chút, lại gần nhỏ giọng nói: Hồ đội trưởng, Tiêu gia nhị quản gia tự mình đến qua, mang theo 300 kim tệ. Hồ Ly bừng tỉnh đại ngộ. Phủ thành chủ từng cái cơ quan, liền thuế vụ cùng canh gác hai phe cùng tam đại gia liên hệ nhiều nhất. Thuế vụ không cần nhiều lời, mà canh gác tự. Bên trong thành trị an, phá án, đều cùng bọn hắn cùng một nhị tờ. Đây là Tiêu gia phát lực, hôm nay phải thêm ban giá kết quả a. Hồ Ly trầm mặc một cái, trên tay cột theo diện thô khói, vậy chuyện này để ta đi. Hắn nói tiếp nhận văn thư trong tay huyền thưởng lệnh, bộ vô văn thư bà bay, tại hắn một mặt trong kinh ngạc, đi hướng thự trưởng phòng làm việc. Phủ thành chủ trưởng quản An Dương thành hết thảy, địa bàn quản lý nhỏ cơ cấu vô số, chân chính thực quyền không đề cập tới chính lệnh sở xuất phủ thành chủ bản thể, lại có thuế vụ, canh gác, phòng giữ ba nhà, một cái quản tiền một cái giữ gìn trị an, một cái là chân chính quân đội. Canh gác thự trưởng tại An Dương thành quyền cao chức trọng. Gõ cửa, tiến vào. Ơ, nhà ta tiểu Hồ Ly trở về. Thự trưởng trong văn phòng, một cái như hắn đồng dạng bất lấy thô khói lao đầu. Hồ Ly lườm lao đầu kia một chút, đưa tay bóp tắt hắn khói. Uy, ngươi cứ như vậy đối ngươi lão sư. Lao đầu kia nguyết hắn một cái. Hồ Ly cười lạnh một tiếng, lao ra hỏa, nếu không ta cho ngươi thêm đốt. Tìm một chút mà quất chết ngươi, ta tốt thừa bị. Đây là Hồ Ly lão sư, trinh tập khoa diêu khoa trưởng, vạn năm khoa trưởng, cùng nhóm nhập canh gác thự hiện tại cái nào không phải quyền cao chức trọng. Mà hắn thì sao? 30 năm khoa trưởng. Đến nên lui ra tuổi rồi, thế mà liền để danh quyền đều không có. Hồ Ly nghĩ thượng vị còn phải chính mình hoạt động. Diêu lão đầu bĩu môi. Sau bàn công tác, một cái hơn 50 tuổi nam nhân, phất tay đập tan sương ngủ, nhìn xem Hồ Ly nói, phụ từ tử hiếu sự tình, về các ngươi khoa lại diễn không mượn, ngươi điều tra dã nhân có kết quả. Hồ Ly gật gật đầu lại lắc đầu, có sở hạch, về tới trước kiểm số mà tư liệu. Thự trưởng nhìn xem hắn, tra tư liệu không đi văn thư khoa đến hắn chỗ này làm cái gì? Hồ Ly đem kia truy nã đưa lên cái bàn, "Thự trưởng, người này ta nhận ra, bao đầu câu người, yêu sư học đồ, có lao sư loại kia." Thự trưởng lúc đầu nhìn xem Huyền Thượng lệnh không có gì phản ứng, nghe phía sau phút chốc ngẩng đầu lên. Cái này truy nã tại sao lại tồn tại, trong đó lại xảy ra chuyện gì hắn sao có thể không biết rõ? "Yêu sư học đồ, người vô tin." Hồ Ly cười một cái, chẳng những hắn là yêu sư học đồ, chính là cái kia con chó cũng đi đến dị thú con đường, cho là hắn lao sư kỳ tác, biệt phẩm đem con chó kia coi là thân nhân, chân chính trưởng bối. Thự trưởng nâng ở trên bàn sách, ngón trỏ điểm lấy treo thưởng, rất lâu mới thở dài ra một hơi, tiêu ra không biết. Hồ Ly lắc đầu, hiện tại ngoại giới làm chỉ có ta biết, còn có cái dã nhân cũng hiểu biết, đối cái này một vị có thể phá hủy Jackson núi bộ bày ra tế linh thụ nhánh. Lần này điều tra Jackson núi bộ dã nhân, hắn giúp đại ân. Thự trưởng gật đầu, nếu là yêu sư, có thể làm được điểm ấy không phải đương nhiên. Hắn tin Hồ Ly, Hồ Ly mặc dù vị trí không cao, nhưng bản sự lại là thật, toàn bộ canh gác thử số lượng không nhiều võ giả một trong. Kỳ thật chỉ bằng vào điểm này, Diêu lão đầu lui ra về sau, Trinh tập khoa trưởng liền không có chạy. Thự trưởng trầm mặc hồi lâu, nghi ngờ nói, khảo thí. Sau đó lại tự hỏi tự trả lời, phải là cái gì? Diêu lão đầu không để lại dấu vết đốt thuốc, hỏi. Thự trưởng cười, ta An Dương Thành từng đi ra ngoài hơn phân nửa vị yêu sư, các ngươi biết đến. Hồ Ly gật đầu, đời này của hắn biệt phẩm không tính, gặp qua ba vị yêu sư, trong đó một vị có thể tính nửa cái An Dương Thành người, giờ từng tại An Dương Thành ở qua thật lâu. Vị kia vừa mới triển lộ yêu sư tiên phú lúc, liền bị hắn lao sư coi trọng, nhưng yêu sư nặng tiên phú cũng trọng tâm tính. Hắn lao sư liền để lại cho hắn một khảo nghiệm, An Dương Thành bên ngoài sơn tặc bị hắn dọn dẹp một lần, giết sơn tặc không phải trọng điểm, giải quyết sơn tặc quá trình bên trong thủ đoạn, phương thức mới là. Thự trưởng nói, cười lên, ta cũng chỉ là tại hắn bị khảo thí lúc rút một nhỏ dưới, cả đời này liền tại canh gác thự xuôi gió xuôi nước, ba đời thành chủ, ta vẫn tại chỗ này. Hồ Ly cùng Diêu lão đầu đồng thời nhìn lại, một mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khó trách lặng. Thự trưởng ha ha cười lên, đưa tay bóp tắt Diêu lão đầu khói, vị kia yêu sư lưu lại chính là sơn tặc làm khảo nghiệm, cái này một vị yêu sư nói không chừng liền dùng tiêu gia làm khảo nghiệm. Hắn chưa từng nhắc lên mã gia không xứng. Yêu sư khảo nghiệm là tại sàng chọn đệ tử, không phải ngược đãi đệ tử. Ta trải qua yêu sư khảo nghiệm trước lao sư chuyên môn truyền hắn bảo mệnh yêu thuật. Ngươi mình lại cũng có thể nhìn xem cái này biệt phẩm phải chăng học được mới yêu thuật. Một vị yêu sư học đồ, chỉ cần hạ đối chú thu hoạch phi phạm. Hồ Ly gật đầu. Thự trưởng cười, ra tay trước cái thông cáo, bao đầu câu biệt phẩm tại bộ lạc náo động trung lập có công lớn, thưởng kim tệ, sách công lao. Cụ thể kim ngạch cùng công lao, ngươi tự mình hoạch định, không cần nhiều không muốn ít, thực sự cầu thị chính là thông cáo mau chóng phát ra. Tiền cùng công lao không phải trọng điểm là vị trí. An Dương Thành có công lao chế, giải nguy cứu tế, hiến cho, chiến công, các loại đều có công lao cùng thuế má móc đối, công lao đầy đủ thậm chí có thể triệt để miễn thuế. Đây cũng là đại gia tộc khởi thế căn bản. Liên thuế má đều giải quyết không xong, cho ăn bệ bụng làm ông nhà giàu, vĩnh viễn không thể làm lớn. Lao tiểu tử, cái này thông cáo phát ra ngoài, ngươi coi như đứng tại tiêu gia đối diện. Diêu lão đầu nhìn xem thự trưởng. Thự trưởng cười, như thế nào? Ta bất quá thực sự cầu thị thôi. Đừng nói phẩm đốt đi mã gia sân nhỏ, lại không người trông thấy, chỉ là phỏng đoán. Ngược lại mã gia đốt đi biệt phẩm sân nhỏ người bên ngoài đều biết. Đừng nói phẩm giết mã lục, cũng không có nhân chứng vật chứng. Muốn treo thưởng cũng nên trinh tập khoa xuất thủ chậm rãi tra a. Thật có tội tự nhiên muốn treo thưởng. Hắn nói nhìn về phía Hồ Ly, chuyện này ngươi phụ trách. Đây là cho Hồ Ly một cái cùng biệt phẩm tạo mối quan hệ cơ hội. Diêu lão đầu mỉm cười một tiếng, đối những cái kia đại gia tộc mà nói, không đứng tại bọn hắn bên này, cũng đã là đứng tại một bên khác. Đây là sự thật, không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp chính là tại giúp biệt phẩm. Tiêu lại như thế nào? Thự trưởng cười cười, tiêu gia khởi thế chỉ có 10 năm, không giống Chu gia cùng Tô gia tại An Dương thành thâm căn cố đế. Tiêu gia 10 năm mở thương lộ, định địa vị, tiếp xuống liền nên đi trăm năm chuyển thừa con đường đi. Một cái gia tộc, làm sao tại một tòa thành thị cắm rễ xuống? Đương nhiên là đối từng cái cơ quan các mặt thẩm thấu. Từ thuế vụ đến canh gác thự lại đến quân phòng giữ, thậm chí giúp đỡ người nghèo, khai phát, quy hoạch các loại tất cả cơ cấu đều thấm vào. Cố định một ít vị trí, đem những này vị trí coi như tự mình gia sản nhiều đời chuyển thừa tiếp. Đây mới là tại một tòa thành thị chân chính mọc rễ. Nhưng là những này vị trí vốn cũng không đủ, Tô gia, Chu gia lập tộc mấy trăm năm, đã cùng An Dương thành hòa làm một thể, không nổ ra được. Tiêu gia có khả năng cướp, tự nhiên là chỉ có bọn hắn trong tay vị trí. Hai năm nay Tiêu gia từng chút ăn mòn phụ thành chủ, không phải liền là chứng cứ. Thậm chí lần này đổi thành chủ, chưa hẳn không có nhà hắn thủ đoạn. Đổi một vị thành chủ, chưa quen cuộc sống nơi đây, tại hết thể chưa từng triển khai lúc, tốt nhất đúng tay. Kỳ thật không riêng gì Tiêu gia. Đại gia tộc sở dĩ có thể phát triển, chính là đang không ngừng từng bước xâm chiếm phụ thành chủ quyền lực. Tựa như Tiêu gia nhị quản gia hôm nay liền tham dự vào huyền thượng lệnh ban bố đi lên. Dù là hắn mang theo tiền, phủ thành chủ cùng gia tộc vốn là đang không ngừng lợi dụng, không ngừng tranh đấu. Một vị yêu sư khảo nghiệm, tại Tiêu gia thủ hạ sống sót tính không được khảo nghiệm, chí ít biệt phẩm đều muốn đem Tiêu gia đánh nửa tàn mới tính khảo hạch thông qua. Cái này không khéo rồi sao? Mọi người mục đích đồng dạng a. Diêu lão đầu như có điều suy nghĩ hít một hơi thuốc lá, mới phát hiện khói lại diện, vai hàm kéo ra, dứt khoát đem khói đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Kia chúng ta dứt khoát một chút. Sự tình lần này nguyên nhân gây ra chính là Mã Tam đi đoạt người ta chó. Cái này thao tác coi như có nhiều lắm, chính là muốn cho Mã Tam định vị tội cũng không khó, nhập hộ ăn cướp đánh chết cũng xứng đáng. Điên rồi. Thự trưởng liếc nhìn hắn một cái, đây là yêu sư khảo nghiệm đệ tử, không phải khảo nghiệm chúng ta. Chúng ta tham dự vào làm cái gì? Tuyệt đối công bằng công chính cũng được. Như Minh Nhi thật chứng cứ đầy đủ, vậy liền cho biệt phẩm định tội, đó cũng là khảo nghiệm của hắn. Thự trưởng cười, bất quá các ngươi trong âm thầm hỗ trợ, ta cũng không quản được không phải. Canh gác thự cũng đều là người, ai còn không cho phép có cái bằng hữu. Hồ Ly đã hiểu. Trong lúc ngủ mơ biệt phẩm run lên vì lạnh, đột nhiên bừng tỉnh. Luôn cảm thấy phía sau run rẩy, tựa như một cái nồi lớn giam lại, muốn hắn làm tuyệt đối không thể sự tình. Có người đang tính kế hắn. Quả nhiên bị Mã Gia ghi nhớ, người quá thiện lương không thích hợp mang thủ. Không nỡ ngủ. Biệt phẩm thở dài một hơi, đứng dậy xuống lầu. Châu Giả cũng không ngủ an tâm, trong lúc ngủ mơ thỉnh thoảng run rẩy một cái, tựa hồ thấy ác mộng. Đâm một cái địa, ước chừng trong ngộng dùng sừng châu đâm người. Đợt, xin lỗi chư vị, quyển sách này liền đến nơi này, vào thành, có canh gác tự hiểu lầm hỗ trợ, đối mặt Mã Gia, Tiêu Gia cũng không phải không có phần thắng chút nào. Sau đó biết không biết mọi người cũng đều có thể đoán được đằng sau nội dung. Canh gác tự thậm chí phụ thành chủ định hóa, từng bước một khăng khăng một mực hỗ trợ. Từ Mã Gia gây nên Tiêu Gia căm thù từng bước một dẫn tới tự mình hủy diệt. Đồng thời bên ngoài kết giã nhân, nội tu võ đạo, yêu sư, lại từng bước một dẫn xuất chuyện của nhà mình. Tiểu thuyết mạng đại khái như thế. Một cái tiểu cố sự cũng coi như kết thúc, kỳ thật mọi người có thể nhìn ra, sau khi vào thành mới chính thức bắt đầu. Ta thuyền này nha, vừa xuất cảng miệng, phải nên dương phàm lúc, liền chìm. Cất giữ, truy đọc quá kém, sát thực chấm dứt. Coi như tiếp tục viết cũng không có tiền đồ, bởi vì không có đề cử. Mở đầu không có mở tốt, lưu không được khách nhân, đây là lỗi của ta. Mở sách thành tích không tốt liền cắt, có lỗi với độc giả đây là ta kiện thứ hai sai, sai càng thêm sai. Thế nhưng là đến chỉ tổn. Xin lỗi chư vị. Sách sẽ còn viết, nhưng sẽ càng cẩn thận một chút. Không xác định có thể thành hay không lúc, sẽ không phát. Trước viết mấy bạn chữ cho biên tập nhìn một chút muốn. Chương này chính là cuối cùng một chương, lại tiếp tục viết liền muốn phần mới. Liền không mở. Đã quyết định cắt sách, vẫn như cũ viết 3-4 ngày đem đoạn này tiểu cố sự viết xong, cũng coi như cho mình một cái công đạo. Chỉ là có lỗi với truy đọc chư vị.